đường lối tu tập của đạo Phật.
Bằng giáo án 32.
Đây quý thầy nghe một đoạn kinh giới của các giáo sư. Nhân vì tiền tệ là tài sản vật chất của nền văn minh nhân loại, nó có thể làm môi giới cho sự đổi chác. Thí chủ, cúng dường cho người xuất gia các thứ như quần áo, thức ăn, đồ nằm, thuốc thang. Nhưng trong nhà thí chủ thì không thể là một cái tiệm buôn giải, tiệm buôn lương thực, xưởng chế tạo đồ dùng và thuốc và nhà thuốc. Giả sử có mở cái tiệm cũng không hoàn toàn có đủ các cái thứ này. Nếu như mà hoàn toàn đủ nữa đi nữa thì khi đem phẩm vật mà cúng dường cho người xuất gia cũng chưa ắt là thích hợp với nhu cầu với người xuất gia. Do đó sự nhận lấy tiền tệ đối với người xuất gia thì không phải là tuyệt đối cấm ngăn được. Thì mấy ông luận sư họ luận như vậy đó. Nghĩa là bây giờ cho một cái người cư sĩ đó, họ có một cái tiệm kêu là siêu thị đi, bán đủ thứ hết đó, mà đem lại cúng dường cho cái ông thầy thì cũng chưa chắc là đúng cái nhu cầu của ông ta được nữa. Đó luận như vậy đó. Cho nên cái sự mà cấm mà không có giữ tiền bạc thì không có được ngăn cấm cái điều đó được. Là vì để cho cái nhu cầu ông ta muốn cái gì đó, cần thiết gì đó thì ông ta phải có tiền ông ta mua, thì ông ta sắm mới đúng. Thì như vậy rõ ràng là những cái luận như thế này thì thầy thấy thiệt là nó phá Phật pháp hết tận cùng. Bởi vì mình có cái tiền thì mình chạy theo cái tâm nào các thầy biết không? Mình nói cái nhu cầu của mình chứ cái tâm tham của mình chứ nhu cầu gì? Mình thiểu dục bây giờ đau mà không có thuốc thì mình để thiểu dục thì mình cần gì? Mình đã biết là thọ là vô thường rồi, nó đâu có thật, cho nên mình đâu có sợ. Còn cái người mà không thấy nó vô thường thì mới sợ chết, cho nên vì vậy mới giữ tiền để chạy mua thuốc uống. Chứ còn cái người mà sợ chết rồi, người mà không sợ chết mình thấy đúng nhân quả rồi thì người ta đâu có ngại. Khi đau mà nếu mình có phước thì có người mang thuốc để mình uống, mà mình thiếu phước thì bây giờ có đau cách gì đi, có chạy đi cách gì đi, nó có xin tiền cách gì đi nữa cũng chạy bậy bạ thuốc chứ chưa chắc đã hết bệnh, bởi vì cái nghiệp của mình mà. Cho nên có nhiều người chạy tùm lum đủ thứ ông thầy hết mà không hết bệnh. Còn có người người ta đau cái người ta chạy ra cái đúng ông thầy liền hết bệnh liền, đúng thuốc đúng thầy. Còn mình nó chạy tùm lum đủ thứ hết mà không hết, là tại cái nghiệp của mình phải trải qua cái thời gian bao nhiêu ngày đó để trả cho hết nghiệp đau khổ đó. Cho nên có người thì uống 3-4 tháng, nhưng có người uống gì mà hết đó. Thì các thầy thấy cái nghiệp của nó có một cái thời gian để mà trả, chứ không phải mà lật đật mà được. Cho nên ở đây chúng ta nghĩ là cái bệnh là cái thân của chúng ta là phải có một cái nhu cầu như tiền bạc để mình mua thuốc để mình trị nó mau hết, chưa chắc đã là trị mau hết đâu. Phải hiểu nó còn cầm kha, nó kéo dài cái khoảng thời gian mà trả nghiệp. Thì có tiền cũng vậy, mà không tiền nó cũng vậy, chứ đâu có phải mà nó có tiền nó giải quyết được cái đó được đâu. Đọc đoạn luận phá giới này của luật sư của các luật sư, thầy nghe cái mùi hương danh lợi nó bắt đầu nơi đây bay nực nồng và bay lan rộng ra khắp thế giới hiện nay. Cái mùi hương này mà giới tu sĩ Phật giáo bây giờ tu hành nó mới chẳng ra gì. Bởi vì nó có những trong cái lời mà luận như thế này, cho nên các cái vị tu sĩ chúng ta phạm giới thì chúng ta thấy, mà chúng ta phạm giới chúng ta đâu có biết rằng cái giới luật của Phật là ly dục ly bất thiện pháp, cho nên chúng ta đâu có nghĩ. Chỉ cần thấy mình là được cái lời nói này, mình không có phạm là mình thấy khỏe rồi, thì mình cứ tu lần lần thiền tông rồi đấy, nó cũng tới thấy Phật là thành Phật rồi, đâu còn gì mà phải sợ mà phải ly dục. Nhưng mà không ngờ chính cái chỗ mà không ly nó không có, mình tưởng là thấy ông Phật, nhưng mà sự thật ra ông Phật nó không có tới với mình. Bởi vì cái tâm mà chưa ly dục nó còn phàm phu, thì ông Phật ông làm sao ông hiện ra được với mình được. Ông là thanh tịnh rồi, còn mình thì quá quế trược, trong khi tay thì còn nắm tiền, thì ông đâu dám tới với mấy cái ông nắm tiền. Nắm tiền đây rồi mai mốt ông nói tôi ăn cắp tiền của ông làm sao. Ông Phật thì thở giờ ông đâu có ăn cắp. Thế mà cái ông mà cắp cầm tiền á, thì mai mốt ông mất thì ông phải đổ thừa ông Phật. Thì ông Phật bây giờ chỉ có nước nhẫn mà làm thinh, mình chỉ ăn cắp tiền thôi chứ làm sao. Cho nên ông Phật ông đâu dám lại gần mình. Vì vậy cho nên cái tâm mình nói mình thấy Phật, chứ thật ra mình còn cách giữ tiền thì ông Phật ông không dám tới với mình đâu. Cho nên thấy cái đó là tưởng của mình, chứ không phải ông Phật thật. Ông Phật thì phải ly dục ly bất thiện pháp, tay không cách giữ tiền. Đó là mới đúng cách của nó, đúng cách của đạo Phật. Đó là người tu sĩ chấp nhận thiểu dục tri túc, mà muốn có tiền đổi chác theo nhu cầu ham muốn của mình, thì làm sao là tri túc thiểu dục được? Nghĩa là có tiền làm sao mình tri túc thiểu dục được? Thầy nói tri túc không nổi. Mà không có tiền thì mình nói là cam chịu đó, tức là mình mới thấy biết đủ. Mình ít muốn là mình biết đủ rồi. Còn người cư sĩ họ có quyền sử dụng tiền bạc, thì muốn mua sắm thứ nào lại chẳng được, mà chẳng có nghĩa là họ bây giờ họ là người cư sĩ mà họ có quyền cất giữ tiền bạc mà, cho nên họ muốn mua thứ nào cũng có hết, nghĩa là chợ bán ở chỗ nào mà có thứ gì họ đến họ mua cũng được hết. Thì bây giờ họ muốn cúng dường cho ông thầy đó, cái nhu cầu cần thiết cho ông thầy đó thì họ chỉ bỏ tiền ra, họ biết bây giờ ông thầy đó cần thuốc uống nè, mà thuốc này là nhức đầu nè, thì họ chạy đến cái tiệm thuốc đó họ mua đi, họ đem về họ cúng dường cho ông thầy đó, thì không phải là hợp với cái chỗ mà cái ông thầy đó, cái nhu cầu ông thầy đó cần không, chứ cần gì mình phải cất tiền mình chạy ra tiệm thuốc mua thuốc, thì cái đó là cái sai. Cho nên bây giờ thí dụ như bây giờ mình đau bệnh thì mình đến mình xin cư sĩ, bây giờ mình bệnh gì mình nói tôi nhức đầu này kia, xin cư sĩ cúng dường cho tôi ít viên thuốc nhức đầu, thì người ta sẽ bỏ tiền ra người ta mua, người ta cho mình. Không lẽ thấy trước người đau bệnh mà là người tu mà người ta làm ngơ sao người ta không cho? Chắc chắn là người ta cho đó, mà nhưng mà mình có đâu có làm sao mình có quyền mình sử dụng được, cho nên mình đâu có muốn mua thuốc tốt thuốc xấu được. Họ có tiền ít thì họ ra mua mấy viên thuốc aspirin rồi bậy bạ, còn hễ họ có khá khá thì họ mua mình những cái viên thuốc mà nó đắt tiền hơn. Thì do đó là tùy cái người ta cúng dường, mà cũng tùy cái phước báo của mình thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà phước báo của mình nó rất rõ. Do mình ví dụ như người mà cúng dường thuốc mình tốt thì mình uống mau nó mạnh, mà người cúng dường thuốc mình xấu thì nó lâu hết, nó nhiều, uống nhiều thì nó cũng vậy thôi. Đó là mình xả cái nhân quả của mình. Còn những mà cái phẩm vật mà họ cúng dường thì như thực phẩm y áo của chúng ta thì cái người cư sĩ họ có quyền, họ mua đồ xấu đồ tốt họ cúng dường mình được. Còn mình có tiền thì mình nghĩ sao? Họ thôi để mua cái đồ này.
Nếu mình có tiền và cất giữ thì mình sẽ lựa đồ tốt, thuốc tốt mà mua, thì đâu còn gọi là thiểu dục tri túc nữa. Thiểu dục tri túc là ít muốn biết đủ, nhưng nếu muốn sống đúng hạnh thiểu dục tri túc thì phải không cất giữ tiền bạc. Tại sao vậy? Tại vì đó là hạnh của người tu sĩ không để các pháp sai khiến mình. Nói một cách cho rõ ràng hơn là không làm nô lệ cho các pháp, hay nói một cách cụ thể hơn nữa là để cho các pháp không sai khiến tâm mình. Nói như kinh sách Đại Thừa là không để các pháp dính mắc tâm. Nhưng ở đây không phải là Đại Thừa nói suông, mà là lập hạnh sống thiểu dục tri túc để các pháp không dính mắc tâm. Vì tâm không dính mắc các pháp, tâm sẽ ly lợi dục, ly ác pháp. Do đó mà con đường tu tập sẽ đạt được kết quả giải thoát. Phật dạy tri túc thiểu dục là để ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, một thứ thiền rất là cao quý của đạo Phật, làm cho tâm được giải thoát không còn tái sanh luân hồi. Một pháp môn cần thiết cho người tu sĩ sống đúng phạm hạnh giải thoát của đạo Phật. Phần đông hiện giờ các thầy không lập hạnh này nên tâm chạy rong theo các pháp, tâm càng lúc càng xa đọa sống theo kiểu thế gian dục lạc. Họ đang xoa đọa xuống địa ngục mà không hay biết, thật là đáng thương. Hôm nay thầy Thiện Phượng có thuật lại công phu tu tập của mình để quý thầy rút tỉa kinh nghiệm tu tập cho chính xác hơn.
Cách pháp rồi phải có những cái tùy pháp. Ví dụ như thầy Thiện Phượng có báo cáo về cái sự tu tập của thầy như thế này. Sau khi mà tu những cái định vô lậu á, dùng cái ý thức quán xét á, thì diệt cái tâm dục của mình, thì hơi thở nó mới thấy nó chấm dứt, các hành nó mới ngưng. Sáng nay thì con nhập định, ngưng được thở 45 phút, toàn thân đều lạnh cứng, chỉ còn lại sự hoạt động của bộ não và cái biết. Tức là cái bộ não còn hoạt động thì cái biết nó còn ngưng thở đến phút 30 thì con thấy trước mặt sáng chói, không biết là hiện tượng gì, kéo dài khoảng 1 phút xả ra, 40 phút mới xong, toàn thân thì êm nhẹ, khỏe bình thường. Đó là cái trạng thái thứ nhất, là sau khi tu cái định vô lậu á, mà xả được cái tâm sắc dục của mình, cho nên nó khi đó thì mới thấy cái nhập định, nhưng mà đây chưa phải là cái trạng định của cái trạng thái của định tứ thiền. Là vì sau đó thì thầy còn trình thêm là còn về âm thanh thì con còn vẫn nghe, con không tìm ra câu nào để ám thị cho chấm dứt được âm thanh. Vì trong lúc bây giờ tuy rằng cái hơi thở tạm thấy nó ngưng, nhưng nó vẫn còn có nghe âm thanh, thì chút là chưa có đúng cái trạng thái của tứ thiền.
Vậy thì chúng ta thấy cái âm thanh và cái thọ là hai cái đối tượng của cái định mà tứ thiền. Nếu hai cái này dừng mà cái tâm chúng ta còn tỉnh, rất là tỉnh táo ở trong cái trạng thái mà hai cái sự hoạt động này dừng mà tỉnh táo, thì đó là lúc bây giờ chúng ta mới nhập tứ thiền. Mà muốn nhập tứ thiền thì điều kiện là chúng ta phải phá âm thanh trước, rồi sau đó chúng ta phá cái thọ, hoặc là đồng thời chúng ta phá thọ và phá âm thanh. Bởi vì cái âm thanh phải phá trước thì chúng ta mới có thể phá cái thọ dễ dàng. Mà nếu mà phá cái thọ trước thì cái thời gian chúng ta phải ngồi dài ra nó mới đụng cái thọ. Và cái thọ nó có khó là vì thời gian ngồi dài ra thì nó có quen, nó quen thì nó giảm bớt cái thọ. Và đồng thời thì chúng ta cứ phân lên dài thì cái thời gian ngồi quá dài cái sức của chúng ta sẽ mòn mỏi. Còn phá âm thanh thì luôn luôn lúc nào ở ngoài, ở bên ngoài cũng có thanh trần, cho nên nó thường tác động làm cho cái nhĩ thức của chúng ta nó cứ chạy ra ngoài mà không chịu bám vào trong. Mà nhĩ thức là một phần sáu thức của cái sắc thức, cho nên cái nhĩ thức mà đi ra ngoài nghe âm thanh thì tất cả các cái thức kia nó đều cũng duyên theo đó mà ra. Do vì vậy đó mà chúng ta không nằm yên được ở trong tứ thiền. Cho nên Phật nói phải là thiện xảo an trú ở trong định, thiện xảo an trú. Bây giờ mình thiện xảo mình nhập được là tức là các hành nó ngưng, nhưng mà mình không an trú được thì cái khéo léo mà an trú vô được là rất thiện xảo. Mà rất thiện xảo thì chúng ta phải biết âm thanh là phải ngưng bạc, chứ không để âm thanh nó tác động thì chúng ta bị bung ra liền. Bởi vì cái nhĩ thức chúng ta phải hiểu, nhĩ căn rồi nhĩ thức rồi nhĩ trần, thì đó là những ba cái điều kiện mà nó tác động, nó thành ra một cái động của nó mất cái định là nó thành ra cái động. Vì vậy mà chúng ta phải phá âm thanh trước. Thì chúng ta thấy tất cả những cái trạng thái như hiện tượng chói sáng rồi này kia, mà khi mà chưa nhập được tứ thiền thì nó còn ở trong cái trạng thái từ nhị thiền cho đến tam thiền thì nó phải có những hiện tượng. Bởi vì hoàn toàn khi mà nhập tứ thiền mà hơi thở ngưng nghỉ thì nó hoàn toàn nó thanh tịnh, nó không còn có cái trạng thái gì hết. Chỉ khi nào mình muốn dùng hào quang là mình thể hiện hào quang mình ở trong tứ thiền, mình bảo rằng cái thân này phải phóng ra ánh sáng như mặt trời, là nó phóng ra ánh sáng như mặt trời, chứ không phải tự dưng nó phóng ra. Còn bây giờ tự dưng mà thấy sáng thì đó là cái hiện tượng của ở trong cái trạng thái của nhị thiền và tam thiền, thì do cái tưởng cái sắc tưởng nó hiện ra nó làm cho chúng ta thấy như vậy, chứ nó không phải là cái chỗ mà chúng ta sử dụng ánh sáng. Cũng như bây giờ chúng ta bảo là cái đầu nè phải phóng hào quang lên, ánh sáng lên mấy màu, 5 màu 10 màu, thì nó cũng phóng ra 5 màu 10 màu. Đó là chúng ta nhập ở trên tứ thiền, từ đó cái thân định trên tâm, tâm định trên thân, chúng ta muốn như thế nào thì nó sẽ thực hiện như thế này. Thì trong cái sự tu hành chúng ta phải biết tự dưng ở đâu mà hiện ra một cái hình ảnh hoặc làm cái gì đó, thì chúng ta biết rằng trên cái khoảng đường mà chúng ta đi vào những cái bốn thiền này thì nó phải từ cái nhị thiền đến tam thiền nó mới có cái này. Mà khi đến tam thiền mà bắt đầu từ tam thiền mà đến tứ thiền thì nó hết rồi, nó không còn có những trạng thái này nữa thì mới gọi là tứ thiền. Cho nên bây giờ cái hơi thở ngưng nghỉ đó nó cũng ngưng chứ không phải không ngưng, nhưng mà nó có một phần là bị cái tưởng của chúng ta trong cái khoảng mà chưa có ra hết tam thiền, cho nên nó cũng vẫn còn cái bị che lấp. Thì thấy như vậy thì thầy giải thích như vậy để quý thầy chuẩn bị cho mình biết rằng mình thấy nó ngưng chứ chưa hẳn là đã ngưng, vì nó khi mà vào cái định của cái khoảng đường mà đi ở trên cái khoảng mà để vào tam thiền để ly các hỷ ly hỷ hết á, thì chúng ta dễ bị cái tưởng của chúng ta gạt làm chúng ta. Cho nên âm thanh vẫn còn tác động, mà âm thanh còn tác động thì tức là chứng tỏ là chúng ta còn ở trên cái khoảng đường của sinh trần rồi, mà của sinh trần tức là khoảng đường của nhị thiền tam thiền rồi, chứ chưa phải là từ tam thiền đến tứ thiền được. Nếu từ tam thiền đến tứ thiền thì chắc chắn là cái tụ điểm của chúng ta, cái nơi mà chúng ta nằm vững chắc cho sáu cái thức chúng ta nằm vững chắc thì chắc chắn là nó bám rất chặt rồi, không còn nó di động được, nó không còn chạy ra ngoài được. Còn về âm thanh con vẫn còn nghe, con không tìm ra câu nào để ám thị, tức là để như lý tác ý đó, để hướng tâm đó, cho chấm dứt câu âm thanh, cho chấm dứt âm thanh được. Con chỉ dùng câu âm thanh không thật, tâm bất động trước âm thanh. Ở đây chúng ta không có ở đây cái câu tạch pháp này thì nó chưa được đúng lắm, là tại vì chúng ta thấy nó không thật là nó do cái chỗ không thật đó, thì chúng ta quán cái chỗ mà vô lậu để chúng ta không bị cái âm thanh nó cám dỗ, chứ không phải là âm thanh không thật. Vì âm thanh là sinh trần, sinh trần nó mới tác động cái nhĩ thức của chúng ta, nó mới làm cho chúng ta có cái dính mắc vào đó, nó nghe ra tiếng động. Do đó cái sinh trần nó không phải là ở chỗ này, không thể nào mà dùng cái tạch như vậy mà đúng, cho nên khó mà phá được. Tâm bất động trước âm thanh,
tâm không tâm bất động, tức là nhĩ thức bất động trước âm thanh. Mà nhĩ thức bất động thì làm sao nó bất động được? Cho nên nó bây giờ nó chỉ bị kia tác động ra ngoài, nó làm sao nó bất động được? Cho nên mình phải hướng tâm nó nhĩ thức, tôi kêu cái tên nó, bởi vì cái nhĩ là cái lỗ tai, mà thức là cái biết của cái lỗ tai. Cái biết của lỗ tai hãy bám cho chặt cái tụ điểm, nhớ cái câu ám thị như vậy. Thì nó bám chặt cái tụ điểm thì nó nằm đó, nó không có chạy ra ngoài, cho nên do đó nó không nghe. Âm thanh thì mặt ngoài nó tác động vô, nhưng mà nó nằm chặt ở trên cái tụ điểm thì nó không còn nghe nữa. Thì phải hiểu như vậy là chúng ta dùng. Chứ còn chúng ta dùng cái âm thanh là không thật thì như là mình dùng cái quán để cho mình thấy các pháp là không thật thôi. Thì đó là cái pháp quán để cho phá cái tâm vô lậu của mình khỏi dính mắc, chứ không phải là cái chỗ mà bị âm thanh tác động. Nhưng mà âm thanh thì thường xuyên tác động, cho nên âm thanh gọi là thinh trần. Bởi con nghĩ âm thanh là tiếng bên ngoài mình nghe mà ám thị, cho tâm không chạy theo là được. Nghĩa là nó có cái lực của âm thanh nó tác động cho cái nhĩ căn của mình nó nằm không yên, cũng như cái thọ nó tác động cho cái tâm của mình, cái thân thức của mình nó nằm không yên, cho nên nó mới nhảy xuống cái chỗ đau mà nó thấy đau. Còn cũng như nó chạy ra ngoài để nó đón nó nghe âm thanh, vì vậy mà âm thanh tác vô mà nó nằm không chặt thì buộc nó phải nghe. Còn bây giờ nó bám chặt nó chỉ nghe trở lại cái gì, thì lúc bây giờ chúng ta phải dùng cái câu pháp hướng để cho bắt đầu nó phải tập trung nó nghe cái gì. Ví dụ như bây giờ bắt buộc nó nhĩ thức phải nghe cái hơi thở, khi mình còn thấy cái hơi thở, bắt buộc nó phải bám chặt cái tụ điểm nghe hơi thở, không được nghe ra ngoài thì nó có một cái đối tượng để nó nghe, cho nên nó không nghe ra ngoài. Còn nếu mà để cho nó nằm không không, nó nằm ở trên đó thì khi cứ tác động nó phải nghe, vì nó còn đang hoạt động chứ chưa phải là nó ngưng. Nhưng xin thầy giúp cho con tập pháp một câu để phá âm thanh không còn nghe nữa, để con dựa vào câu đó mà xem thử đặc tướng của con, của nhĩ căn con là hợp với câu nào. Thầy sẽ cho một câu ám thị, cái câu mà hướng tâm đó, để mà như cái lý đó mà tác ý mà nhắc cái nhĩ thức của mình. Còn về phần giấc ngủ thì kết quả rất tốt, con đặt niệm trước mặt bằng câu hãy sáng suốt lên, niệm liên tục rất kết quả, nghĩa là nhắc nó hãy sáng suốt lên, tức là cái pháp hướng là cái câu vậy, hãy sáng suốt lên, niệm liên tục rất là kết quả. Thì cái câu đó nhắc nó phù hợp với cái đặc tướng của mình. Còn riêng những người khác thì có thể không thể dùng câu đó được, còn riêng con thì con dùng câu đó, nếu mà thấy có hiệu quả thì nên áp dụng nó hàng ngày để cho nó sáng suốt, mà luôn luôn lúc nào cái thân nó ngủ mà cái tâm nó tỉnh táo, nó tỉnh thức. Và câu này nó cũng cái câu này nó làm cho con rất tỉnh thức, vì vậy mà con phá được cái tâm sắc dục của mình, làm cho nó rất là có hiệu quả. Con huấn luyện và khi ngủ thời gian thuần thục thì sẽ tỉnh thức toàn bộ giấc ngủ hiện trên đây, trên đà đang tiến dần tới. Đó là cái sự trình bày của thầy Thiện Thuận trong cái thời gian rất ngắn gần mà cũng có nhiều cái kết quả của cái sức tỉnh thức của mình. Ráng cố gắng tu mà phá được cái ngủ của mình á. Thầy ở đây thầy xin nhắc lại, cái ngủ rất khó chứ không phải dễ. Có khi thì thấy nó giảm bớt, có khi thì nó hết rồi, nhưng mà nó trở lại, nó tái đi tái lại rất nhiều lần. Cho nên chúng ta phải bền chí mà tập luyện nó thì nó mới có tỉnh thức thật sự. Nếu mà chúng ta tập quá nhiều thì nó lại mệt mỏi, thì nó lại bị hôn trầm, bị thùy miên nhiều nữa. Cho nên cái này rất khó. Vì vậy mà quý thầy tập từ từ, tỉnh tới mức nào chúng ta giữ mức đó mà chúng ta tiến dần tới. Giờ phút nào mà chúng ta đã quy định thì chúng ta khi mà nó có buồn ngủ thì chúng ta nhất định là không cho ngủ, phải tìm mọi cách mà phá cho được, chứ không được để cho nó gục tới gục lui. Nó rất khó đi mà chúng ta cũng ngủ đó, chứ không phải động thân đó mà chúng ta nó vẫn ngủ đó, nó làm cho lờ đờ. Đây là thầy cho một cái câu pháp hướng để phá âm thanh. Âm thanh là pháp trần, tức là thinh trần đó. Muốn phá âm thanh thì nhĩ thức phải bám chặt vào tụ điểm, cho nên thầy dạy cái tụ điểm đó, tức là cái niệm lực đó, để tạo thành cái tụ điểm. Một người mà chưa có nhập thiền định gì hết, nhưng mà người ta bám chặt tụ điểm phá âm thanh và cái cảm giác thọ không có, thì người ta chưa nhập tứ thiền, tức là hơi thở chưa ngưng đó, mà vẫn là người ta có thể nói là nằm ở trong trạng thái tứ thiền đó. Cho nên cái tụ điểm, cái niệm lực mà tạo thành cái tụ điểm đó, nó rất là quan trọng. Cho nên trong cái giai đoạn ổn định hơi thở, cái thứ nhất là chúng ta ổn định cái hơi thở bình thường, để khi mà chúng ta xuất định ra thì cái tâm chúng ta biết cái hơi thở bình thường mà trở về đó, thì đời sống chúng ta phục hồi hoàn toàn là một cái người rất là tỉnh táo sáng suốt, chứ không phải là vô phân biệt. Còn trái lại, khi mà chúng ta mà tu cái giai đoạn ổn định hơi thở thứ hai đó, là cái một hơi thở dài chậm
để có sức gom chúng ta vào một cái điểm nào đó ở trên thân chúng ta. Nhưng mà bất kỳ cái chỗ nào trên thân chúng ta không có thể mà tập trung tạo cái tụ điểm tốt nhất, mà chỉ có ở chỗ cái nhân trung lỗ mũi của chúng ta là cái chỗ tốt nhất. Vì cái tụ điểm nó rất là nguy hiểm, đặt nó chỗ nào đó thì nó sẽ sanh ra các tưởng, và các tưởng đó nó ảnh hưởng đến cơ thể mà làm rối loạn cơ thể chúng ta. Cho nên chỉ có đặt ở tại chỗ nhân trung giữa hai cái lỗ mũi, thở ra thở vô là tốt nhất, nó không làm cho chúng ta khô cổ hoặc là không làm chúng ta có những cái trạng thái bệnh. Và khi mà sáu cái thức của chúng ta bám được chặt trong cái tụ điểm ấy, giống như là sáu con vật bị cột chặt, cho nên nó chỉ còn nước mà là nằm yên đó mà chịu, chứ không còn lôi kéo ở đâu được nữa. Còn cái tụ điểm của chúng ta mà nó không chặt á, thì sáu con vật này nó lôi nó kéo, nó làm cho văng cái cọc đi, thì nó con nào nó mạnh đến nấy nó kéo đi theo cái hướng của nó. Muốn bám chặt vào tụ điểm phải như lý tác ý, đúng như cái lời của Phật dạy á, là phải như lý tác ý. Thì cái câu trạch pháp của thầy để giúp cho thầy thượng thượng á, theo cái câu này mà tu tập, nếu mà cái tụ điểm chưa có bám chặt được á, thì nên tạo lại cái tụ điểm cho chặt, nghĩa là phải tạo cho chặt, tâm bám cho thật chặt ở trên một cái điểm, không được lúc điểm chỗ này lúc điểm chỗ khác, thì cái tâm nó theo cái điểm di động đó mà nó dễ tác động ra ngoài, nó dễ chạy đi. Còn một cái chỗ sau đó nó quen rồi nó nằm im đó thì nó không có tác động ra ngoài. Cho nên chúng ta dùng cái pháp hướng mà chúng ta nhắc cái tâm thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Đây là câu trạch pháp: nhĩ thức phải bám chặt tụ điểm, không được nghe ra ngoài, phải nghe hơi thở, phải nghe động dụng trong thân, nó mình bắt nó gom vô à, chứ không có được cho nó chạy ra ngoài. Thì câu trạch pháp này thì thầy thiện thượng nhớ về ấm về dùng thử coi nó có đúng với cái đặc tướng của mình không. Nếu nó đúng thì nó rất hiệu quả, mà nếu nó chưa đúng thì nó còn nghe âm thanh thì mình tìm cách để cho nó phù hợp với cái đặc tướng của mình. Thì mình cũng phải dùng cái nhĩ thức hay là cái ý thức của mình. Ý thức thì nó có cái sự điều khiển, coi như là nó chung ở trong cái đó, hay hoặc là dùng một cái tâm thức là nó chung cho sáu cái thức của mình, thì cái đó là tùy theo cái đặc tướng mà đặt cái tên cho nó đúng nó để chúng ta kêu nó thì nó sẽ quay trở lại. Còn nếu mà chúng ta đặt sai cái tên nó, chúng ta kêu nó quay không quay đâu, nó phải đúng nó. Thì như vậy là qua cái phần mà trả lời cho thầy Thiện Thuận đến đây là xong. Bây giờ thầy nghỉ chút tục. Hôm nay thầy nhắc thêm cái phần này nữa là vì trên bước đường tu hành chúng ta cũng rất là có nhiều cái khó khăn, là vì qua một cái đặc tướng của mọi người, cho nên khi mà chúng ta tu một mình nhiều khi chúng ta xét qua cái đặc tướng của mình nó không có đủ kinh nghiệm mà xét, cho nên cần phải có một bậc thầy có kinh nghiệm rồi người ta theo dõi cái đặc tướng của mình mà người ta hướng dẫn thì nó rất dễ. Do cái bài kinh mà khu rừng ở trong trung bộ thì Phật dạy, như trước thì Đức Phật đã dạy chúng ta tìm cái chỗ ở đó để mà chúng ta tu tập cho được. Rồi sau đây bây giờ cái bài này nó cũng là bài khu rừng mà kế tiếp, khi mà chọn được cái chỗ ở rồi thì chúng ta phải chọn một vị thầy. Một cái vị thầy thì cái người đó nó phải có những cái kinh nghiệm của bản thân của mình tu tập, và cái người đó cũng có cái kinh nghiệm mà xét qua được cái đặc tướng của mọi con người, để tùy theo cái đặc tướng của họ mà giúp đỡ họ trên con đường tu tập để đạt đến cái chỗ cứu cánh giải thoát theo cái đường của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã nhận thấy vì con người có những cái đặc tướng riêng, cho nên rất khó mà đi chung vào một cái sự tu tập có một cái pháp. Tuy rằng cái đại khái của cái pháp thì chung, nhưng mà cái sự thực hành đó nó phải tùy theo cái đặc tướng của mọi người, cho nên nó linh động và khéo léo. Vì vậy mà Phật nói thiện xảo và khéo tác ý, khéo thiện xảo, khéo tác ý. Thiện xảo là mình phải tùy theo, khéo tác ý là cũng mình phải tùy theo cái đặc tướng, chứ còn bắt buộc người nào cũng cảnh pháp một câu đó rồi người nào cũng áp dụng câu đó thì nó không có hiệu quả. Nó hiệu quả của người này mà không hiệu quả với người khác, cũng như một cái tên đó gọi nó hiệu quả của người này mà lại cái tên đó gọi cho cái tâm người kia thì nó không hiệu quả. Cho nên vì vậy mà mỗi đặc tướng của cái con người nó có khác. Rất là khó trên cái bước đường tu theo đạo Phật là vì cái chỗ đặc tướng, là vì cái sự sai khác đó mà không thể nào đặt thành một cái công thức cố định để hàng loạt mà chúng ta ra từng loạt nó giống nhau được. Nó phải trên lệch, nó phải sai khác, nó phải ngắn, phải dài, phải tùy theo cái người đó, cái đặc tướng người đó mà nó, cái câu trạch pháp nó phải tùy theo đó mà nó thể hiện, thì cái kết quả tu hành nó mới có. Do như vậy mà Đức Phật giảng là bảo chúng ta tìm cái nơi để yên ổn được tu tốt, rồi kế đó tìm một bậc thầy.
Này các thầy tỳ kheo, các thầy sống tại một làng nào, một thị trấn nào, một đô thị nào, một quốc độ nào, một quốc gia nào, hay sống gần một người nào, nghĩa là trong một cái quốc gia, trong một cái quốc độ nào đó, trong một cái làng nào đó, một cái xã nào đó, một cái đô thị nào đó, thì phải tìm một cái người ở tại đó, chứ không phải là mình đến đó rồi mình muốn tu chỗ nào đó mình tu, không phải đâu, mà mình phải tìm ở tại đó có hay có cái người nào không, mà cái người đó đó mày cái người đó mà họ an trú, tâm họ chưa được an trú thì họ lại được an trú, tâm họ chưa được mà yên tĩnh thì họ lại được yên tĩnh. Cái tất cả những cái tâm chưa hết lậu hoặc là được hết lậu hoặc, vô thượng tâm an ổn họ, và họ đã đạt được hoàn toàn sạch hết các lậu hoặc, thì cái nơi đó, cái ông thầy đó họ làm được như vậy thì mình sẽ theo đó mà mình nương vào cái ông thầy đó. Còn ở đó mà ông thầy ông cái người đó họ sống tại cái làng, cái xã, cái quốc độ đó mà có ông thầy, mà mình đến đó cái tâm mình nó chưa được an trú, mà bây giờ nó cũng chưa được an trú, cái tâm của mình nó chưa được hết lậu hoặc, mà bây giờ nó cũng chưa hết lậu hoặc, cái tâm mình nó chưa định tĩnh được, mà mình bây giờ cũng chưa được định tĩnh. Ở gần với ông thầy đó mà có những đồ ăn khất thực cũng rất là khó kiếm, chứ không phải được dễ. Nghĩa là cái chỗ mà tâm thân tâm mà giải thoát của mình tu tập thì nó chẳng được, mà đồ ăn lại thực phẩm về y phục hoa thuốc thang để mà cái đời sống cho cái người xuất gia vừa đủ mà lại kiếm một cách rất khó khăn. Thì Đức Phật dạy các thầy cần phải đi ngay trong đêm ấy hay là ngày ấy, nghĩa là phải đi ngay, không phải bỏ ngay người đói mà đi, không cần phải xin phép, không cần phải sống sát người ấy nữa. Đức Phật nói khi mình đến một cái chỗ trụ xứ nào đó, cái làng đó, cái xã đó, cái đô thị đó, mình tìm một cái vị thầy, rồi cái vị thầy đó mình với vị thầy đó ở chung nhau, mà vị thầy đó tu tập mà dạy mình tu tập, tâm họ cũng không được an trú, mình được an trú, tâm chưa được định tĩnh nó cũng chưa được tĩnh, tâm vô lậu nó cũng chưa được vô lậu, mà ăn uống thì cũng kiếm khó khăn lắm, do đó phải đi ngay liền, trong đêm đó cũng phải bỏ đi, chứ đừng nói vừa tới đó mà mình thấy được vậy thì bỏ đi ngay thôi, không có còn ở đó nữa với vị thầy đó nữa, nghĩa là không có cần sống sát với vị thầy đó nữa, mà khỏi cần xin phép nữa. Đức Phật nói trong này cẩn khỏi cần xin phép ông ta nữa, đến mà thấy như vậy thì mình bỏ đi. Này các thầy tỳ kheo, các thầy sống gần một người nào, đó tức là chúng ta tìm cái quốc độ nào đó, cái nơi nào đó rồi, nhưng mà chúng ta đến nó gặp với ông thầy thì các niệm chưa được an trú, không được an trú, những lậu hoặc chưa được đoạn trừ, lậu hoặc chưa được đoạn trừ, lại không được đoạn trừ, tâm định tĩnh chưa được định tĩnh, những vật dụng cần thiết kiếm được một cách dễ dàng, nghĩa là ở đây với ông thầy đó thì cái tâm tu hành nó chưa được định tĩnh, nó chưa được vô lậu, mà đồ ăn thực phẩm thì kiếm được rất dễ dàng. Thì các thầy phải suy nghĩ, ta từ bỏ, ta xuất gia tu hành, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không phải vì y phục, đồ ăn khất thực, không phải vì soạn tọa, không phải vì dược phẩm trị bệnh, ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú mà không được an trú, vô thượng an ổn không được an ổn, khỏi các ách phược, vô lậu chưa hoàn toàn chấm dứt mà cũng không được chấm dứt, thì do đó dù là thực phẩm đồ ăn này kia có đầy đủ thì cô ta cũng phải từ bỏ mà đi, mà không cần xin phép, không cần sống sát bên người đó nữa, mặc dù ở đó là rất sung sướng, rất đầy đủ, mà nhất định là tâm mà không được an trú, không được định tĩnh thì chúng ta phải bỏ đi, không được ở với người đó. Thì Đức Phật khuyên chúng ta là khi mà dù ở đó có ăn uống đầy đủ, có đời sống chúng ta rất là tiện nghi đi nữa, mà tu hành mà chẳng ra gì đó thì chúng ta cũng nên bỏ đi. Bởi vì vốn Đức Phật bảo suy nghĩ mà, chúng ta từ bỏ gia đình, không gia đình, sống một cách rất cực khổ thế này, mà rồi đến đó để cầu ăn uống, thôi ở gia đình mình ăn uống cũng khỏe khỏe hơn không, đi làm gì cho nó cực. Đó là cái ý của Đức Phật khuyên. Này các thầy tỳ kheo, ta sống một gần một người nào, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm không định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, được đoạn trừ, vô thượng an ổn khỏi các ách phược, chưa được chứng đạt, được chứng đạt, và những vật cần thiết cho đời sống của người xuất gia cần phải sắm đủ như đồ ăn thực sàn tọa, kiếm được một cách khó khăn. Này các thầy tỳ kheo, các thầy cần phải suy nghĩ, ta sống gần người này, cần phải theo sát người này, không được bỏ đi, nghĩa là ta cầu cái pháp giải thoát chứ không phải cầu ăn uống, mà ta bỏ gia đình, Vì vậy mà sống gần cái người này, ta thấy có được cái sự lợi ích của các pháp, cho nên ta luôn luôn bám sát người này, không có được bỏ người này đi. Mặc dù ở đó đồ ăn đồ uống này rất khắc khổ, chúng ta có thể ăn lá cây mà sống, có thể mà sống bằng rễ cây, bằng củ rạng, củ mài trong rừng mà sống, nhưng chúng ta thấy cái sự tu tập nó có kết quả, nó có hiệu quả, thì chúng ta không nên bỏ cái người này mà đi, mà cũng không nên bỏ cái trụ xứ đó mà đi. Cái đó Đức Phật lại khuyên chúng ta lần cuối cùng: này các thầy tỳ kheo, các thầy sống gần một người nào, các niệm chưa được an trú, được an trú, tâm chưa được định tĩnh, được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được đoạn trừ hoàn toàn, nay đã được đoạn trừ hoàn toàn, vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa được đạt thành, nay đã được đạt thành, và những vật cần thiết cho đời sống xuất gia kiếm một cách dễ dàng. Ở đây nó vừa là tu tập tốt mà vừa lại có đời sống mà đầy đủ những cái tiện nghi vừa đủ cho một người xuất gia, cơm ngày một bữa, ăn mà khỏi cần phải ăn lá cây rừng, ăn củ rừng. Thì đó là Đức Phật khuyên các thầy phải trọn đời theo sát người này, không được bỏ đi, dù cho có bị xua đuổi cũng không được bỏ đi nữa. Đó. Bây giờ thí dụ như mình gần người đó này, cơm ngày bữa đủ sống cho cái đời sống sinh gia, y áo của mình cũng ấm đầy đủ, không có gì thiếu hụt hết, mà cũng rất dễ dàng tìm kiếm chứ không phải là khó khăn như những chỗ đó. Mà bây giờ tu hành lại được an ổn, thì bây giờ dù có xua đuổi cái gì cũng không được bỏ ông thầy đó hết. Đó, không có được bỏ ông thầy đó. Cho nên Đức Phật dạy trong cái bài khu rừng, nó có một ý nghĩ là chúng ta phải tìm cái nơi thứ nhất, thứ hai là chúng ta phải tìm một bậc thầy. Mà khi đã tìm được bậc thầy xứng đáng rồi thì chúng ta không được rời, dù là bất cứ một cái hoàn cảnh nào, thì như vậy là mới con đường giải thoát chúng ta mới đến nơi đến chốn được. Còn nếu không á thì khó mà đến nơi đến chốn. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái giáo án mà học về cái giới bổn. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái giáo án mà thầy đã giảng vừa qua. Quý thầy suy ngẫm, người tu sĩ đã xuất gia thì ở trên cái thế gian này đâu có còn thích hội họp, đâu có còn mà thích ăn uống, đâu có còn là thích áo quần lượt là giải gói, cho nên vì vậy đó mà cái người mà tu sĩ á thì phải đi lượm những cái giải gói của thây ma, thì còn gì gọi là cái nhu cầu của cái người đó mà gọi là cái nhu cầu? Nghĩa là cái người mà xuất gia, người ta tu theo đạo Phật á, thì người ta ngày xưa Đức Phật còn đi lượm cái giải thây ma gọi là y phấn tạo, thì cho nên lấy những cái giải đó mà kết lại thành cái y mình mặc, thì bây giờ cái nhu cầu mà cần thiết của cái gì đó đâu còn nữa, đâu có còn gì mà gọi là cái nhu cầu cần thiết. Ở trên này á thì phải nói là mình có tiền mình mới mua cái này kia để cho nó đúng cái nhu cầu cần thiết của mình. Cho nên cái người mà xuất gia mà theo đạo Phật rồi thì cái nhu cầu cần thiết của họ nó không còn có nữa, nó không còn có nữa. Nghĩa là họ có cái gì là họ sẽ sử dụng cái đấy cho cuộc sống của mình mà thôi, còn không có thì họ phải tri túc thiểu dục, tức là cái không có mà trong khi đó họ phải tri túc ít muốn. Nghĩa là lúc bây giờ mà chúng ta không có chúng ta mới muốn chứ, cho nên muốn tức là nhu cầu, mà không muốn thì đâu còn cái nhu cầu. Do chúng ta hiểu cái chữ tri túc thiểu dục. Nếu bây giờ thầy có như thế này, thầy nói là thầy tri túc thiểu dục, nhưng mai mốt nó không có cái này thì thầy nó hết tri túc thiểu dục rồi sao? Tri túc nó theo từng cái cấp độ của nó. Bây giờ một cái người, một vị tăng có đầy đủ y áo, rất là đầy đủ, cơm ăn áo mặc đầy đủ, nhưng vị đó không có đòi hỏi hơn nữa thì cũng gọi là tri túc. Nhưng vị đó bây giờ nó trong cái cảnh khó khăn, cơm thì ngày có ngày không, y áo thì rách bươi hết, có khi phải chịu lạnh lẽo, do đó thì cái vị đó cũng phải tri túc theo cái hoàn cảnh đó chứ, chứ đâu đòi hỏi mà như cái hoàn cảnh lúc mà mình ở ngoài thành phố đâu. Cũng như bây giờ mình vào rừng mình ở rồi, thì bắt đầu mình ăn lá cây rồi, thì mình tri túc theo cái thiểu dục, tri túc ở trong cái môi trường của rừng rú thì ăn lá cây sống mình vẫn thấy an nhiên. Còn bây giờ mình ở trong đó, mình nói cái nhu cầu cần thiết ở đây nó không có như ở thành phố hồi trước vậy đó, bây giờ mình làm sao cho có được cái nhu cầu cần thiết đó, như vậy nó vừa đủ để cho ấm áp, chứ giờ đây nó thiếu quá chừng, nó lạnh lẽo hoặc là đau bệnh không có thuốc thang ở trong rừng núi. Do vì vậy đó, cái nhu cầu mà cần thiết đó nó không thể mà sử dụng, nó không thể ở một vị tu sĩ theo đạo Phật được. Bởi vì cái hạnh tri túc thiểu dục của ngài, của các vị tu sĩ này, luôn luôn nó đi theo cái đời sống của nó tới đâu thì nó thiểu dục tới đó, nó có thì nó cũng thiểu dục tri túc, mà nó không có thì nó cũng thiểu dục tri túc, nghĩa là nó không đòi hơn cái chỗ nó có. Còn nếu mà mình cái không có mà mình đòi hơn, tức là cái đó không còn gọi là thiểu dục tri túc. Hiểu được chữ thiểu dục tri túc, cũng như bây giờ hôm nay chúng ta có ngàn bữa cơm chúng ta ăn, ngày mai chúng ta có cháo chúng ta ăn, chúng ta đòi hỏi bây giờ cái nhu cầu tôi phải ăn cơm chứ ăn cháo gì tôi sống không có được, thì cái người đó không phải là thiểu dục tri túc, mà cái người đó nó còn đòi hỏi ở chỗ nhu cầu của ngày hôm qua. Ngày hôm nay ăn cháo mà ngày hôm qua ăn cơm á, mà đòi hỏi ngày hôm nay phải ăn cơm á, thì tức là cái người đó không phải thiểu dục tri túc. Mà thiểu dục tri túc á, ngày hôm qua chúng ta ăn cơm. Bởi vậy cái hạnh tri túc á, nó phải từng cái cuộc sống của chúng ta nó phải phù hợp. Mà nó phù hợp á, thì cái nhu cầu mà gọi là cần thiết á, cho một cái vị tu sĩ á, thì nó ba y một bát. Mà giờ ba y một bát đó mà nếu mà chúng ta không có đủ, thì cái người mà thiểu dục tri túc á, vẫn thấy biết đủ. Chứ nếu mình biết cho nó bằng như cái ba y một bát của mình, thí dụ như bây giờ nó lỡ là mình có ba y, bây giờ nó đã lỡ nó rách nát hết một cái rồi, thì biết bắt đầu bây giờ chúng ta cũng biết tri túc hiểu dục ngay lúc bây giờ, chứ chúng ta cũng không có đòi hỏi nữa. Nhưng mà khi mà có đủ cái duyên mà gặp cái người cư sĩ á, thì chúng ta xin bây giờ thầy đã có một cái y đó đã rách nát mà thầy không còn sử dụng được, xin cư sĩ cúng dường cho thầy một cái chiếc y, thì họ sẵn sàng cúng dường. Nhưng mà chúng ta không đòi hỏi hơn cái mức mà hiểu dục tri túc của ba y một bát. Đó, chúng ta phải lấy cái cơ bản đó. Chứ còn nếu mà chúng ta nói cái nhu cầu cần thiết, thì cái nhu cầu cần thiết của chúng ta bây giờ, cái người nhà giàu bây giờ họ cái nhu cầu cần thiết họ nó đến cái mức độ nào thì họ cũng đòi hỏi theo cái nhu cầu cần thiết của họ, thì biết cái nhu cầu cần thiết như thế nào. Mà trong cái giới luật mà hiện hành mà chúng ta đã đọc trong cái giới bổn, chúng ta thấy thì cái vị tu sĩ mà phải đòi hỏi cái chỗ mà nhu cầu cần thiết. Ví dụ như bây giờ một cái như thầy đã giảng, một cái ông nhà giàu đó, họ giàu có mà họ làm sao họ có bán được cái siêu thị đủ thứ đâu, cho nên họ làm sao họ cúng dường mình cho đủ cái nhu cầu cần thiết của mình được. Đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải căn cứ vào ba y một bát là tối thiểu của một cái người tu sĩ, mà dưới ba y một bát chúng ta vẫn thấy thiểu dục tri túc thì nó mới đúng. Còn bây giờ chúng ta lại đòi hỏi cái nhu cầu cần thiết hơn cái ba y một bát thì nó không đúng rồi. Như vậy chúng ta mới hiểu được cái chỗ mà cái người tu sĩ của chúng ta nó có cái khó, cái chỗ mà cần giữ được cái hạnh thiểu dục tri túc. Chỉ có những kẻ còn mang đầy tâm tham muốn mới đòi hỏi nhu cầu cần thiết của thế gian. Mà cái nhu cầu cần thiết của thế gian biết chừng nào là cho đủ cái nhu cầu cần thiết của thế gian. Mà chúng ta suy coi, một cái người thế gian mà họ cũng ai cũng đòi hỏi cái nhu cầu cần thiết của họ chứ gì. Bây giờ chúng ta có cái nhà một cái nhà ngói rồi, thì cái nhu cầu cần thiết của cái nhà ngói mà nếu mà chúng ta thiểu dục tri túc thì chúng ta cũng thấy biết đủ rồi. Nhưng mà cái người đó đòi hỏi cái nhu cầu cần thiết, tôi phải tiện nghi hơn cái nhà này, cho nên tôi thời giờ phải cất cái nhà lầu hoặc là cái villa, chứ còn cái nhà này nó chưa có đủ cái nhu cầu cần thiết của tôi, đời sống tôi nó phải hơn nữa. À, do đó cái nhu cầu mà đòi hỏi thì không thể nào mà gọi là nó đúng được. Cho nên vì vậy mà trong giới luật nói rằng cái nhu cầu cần thiết, họ cứ nghĩ rằng nhu cầu cần thiết cho một cái người tu sĩ là nó phải ở cái mực nào, mà không có căn cứ vào cái mực nào thì nói cái nhu cầu cần thiết đó thì nó như là bằng thừa. Còn bây giờ chúng ta phải căn cứ vào cái nhu cầu cần thiết của người tu sĩ đủ thì bây giờ đó thì chúng ta phải bày một bát, ngày thì một bữa chứ không được đòi hơn cái bữa nữa. Mà đòi hơn á, thì tức là chúng ta đòi theo cái nhu cầu của thế gian rồi, chứ không phải là nhu cầu của cái người tu sĩ. Mà bây giờ nó dưới cái mực bày một bát, bữa nay có cơm mà ngày mai không có cơm, thì chúng ta là người thiểu dục ít muốn, cho nên nó có thì chúng ta cũng vui, mà không có chúng ta cũng vui, vì chúng ta là người giữ hạnh thiểu dục tri túc. Người ta diễn lý do tam bảo có thể tiếp thọ, người khác có thể tiếp thọ, cho đến vị tu sĩ cũng phải có tiếp thọ. Nghĩa là tam bảo thì cũng phải tiếp thọ, như tam bảo tiếp thọ thì phải chùa to tháp lớn, rồi cái người khác á, thì người ta cũng phải tiếp thọ Phật pháp, vì vậy cho nên nó phải cần hỏi kinh sách không có thế này thế kia, cho nên và vị tu sĩ nó cũng cần phải có sự tiếp thọ. Như giờ tiếp thọ như thế nào, phải có cơm ăn, phải có áo mặc, phải có cái này kia thì có những cái sự tiếp thọ. Nhưng mà sự tiếp thọ ở trong cái hạnh tri túc thiểu dục, chứ không phải tiếp thọ theo cái nhu cầu đòi hỏi của mỗi cá nhân, của mỗi cái sự sống, thì như vậy là không đúng. Nhưng mà trong giới luật á, thì nó đưa ra những cái này để nó đòi hỏi, để mà nó đòi hỏi cái nhu cầu, nhưng mà lại cái nhu cầu đó nó không có cái ranh giới, cho nên thầy thấy những cái đòi hỏi của giới bổn như vậy á, là nó đi vào cái hướng phá giới. Cho nên ở đây thầy muốn nêu lên để chúng ta thấy rằng những cái danh từ này nhiều khi chúng ta sẽ bị gạt, mà chúng ta thấy cái nhu cầu cần thiết của người tu sĩ phải vậy, chứ nếu thiếu nữa thì không thể tu được. Mà mình chấp nhận là đời sống tu sĩ rồi thì mình còn thấy cái gì là thiếu nữa, bởi vì chúng ta thấy cuộc sống của chúng ta đây là nó tạm bợ, nó không thật, cái thân thì nó vô thường, nó khổ, và có bây giờ có giàu sang cách mấy đi làm như vua chúa đi nữa nó cũng là khổ, mà bây giờ có nghèo đến đâu thì nó có mực khổ, nó cũng như vậy, chứ không thể nào, tại vì chúng ta chưa biết giữ cái tâm của mình thiểu dục tri túc, cho nên mình vì vậy mình thấy khổ. Chứ còn mình biết giữ thiểu dục tri túc á thì chắc chắn là mình thấy khổ rồi. Tam bảo tiếp thọ cái gì? Tam bảo tiếp thọ không phải tiếp thọ chùa cao rộng lớn, không phải tiếp thọ chuông đồng chuông vàng, Phật tượng đồng, Phật tượng vàng, mà Tam Bảo tiếp thọ hiện bằng giới hạnh, giới đức, giới tuệ. Nghĩa là chùa tranh vách lá đơn sơ, đó cái hình thức của một cái hạnh của một người tu. Và cái chùa mà như vậy đó, người ta mới thấy quý trọng hơn là một cái chùa mà cao sang như cái dinh thự của các vua chúa. Cho nên vì vậy đó, mình phải thấy rằng Tam Bảo phải tiếp thọ cái đúng cách của nó. Cái đằng này tượng thì tượng bằng vàng, bằng đồng, bằng những cái chất mà có giá trị, có thể nói rằng bằng những cái thứ vô giá nữa. Đó là những cái mà chúng ta thấy hiện giờ ở trên cái thế gian này đều là nhan nhản những cái điều đó. Người ta đó là người ta quý trọng cái chỗ mà quý báu, coi rằng như là nhờ những cái này mà duy trì được cái mạng mạch cái Phật pháp, hiện tiền của Phật pháp. Chúng ta cũng chấp nhận cái điều này chứ không phải chúng ta không chấp nhận, nhưng chúng ta phải suy xét những tượng vàng tượng đồng này, những cái chùa mà tháp vàng tháp đồng này mà cao vút, mà kiên cố, mà vĩ đại, mà người ta gọi là những kỳ quan của thế giới, thì chúng ta lại thấy rằng nhìn ở cái trong những cái ngôi chùa đó đó, nhờ mà tôn giáo của Phật giáo như vậy đó, thì biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt của cái người dân không, của chúng sanh không, biết bao nhiêu là cái công lao của người ta mà xây dựng cất lên những cái kỳ quan đó không. Nhưng mà cái người dân lúc bây giờ họ có muốn không? Chắc chắn là họ muốn đâu. Họ muốn cho họ hạnh phúc trong gia đình, chứ ai muốn đi làm xu làm thuê, làm xu bắt xu cao thế nặng như vậy để mà đóng góp làm như vậy, để mà trở nên như vậy. Thì lúc bây giờ những cái ngôi chùa mà vĩ đại như vậy đó, thì cả mồ hôi nước mắt của nhân dân của cái nước đó, nhà vua bắt buộc họ là dân thì họ phải nghe theo, chứ họ dám thì chống lại ở tù bị giết sao. Cho nên họ phải đem cả cái thân mạng của họ sống chết để mà lo biết bao nhiêu người chết ở trên những cái công trình vĩ đại đó. Chúng ta nghe cái dạng Lý Trường Thành là một kỳ quan của thế giới hiện giờ, thì chúng ta đọc lại cái lịch sử của Tần Thủy Hoàng thì chúng ta vẫn thấy biết rằng biết bao nhiêu người mà chết ở trên cái dạng Lý Trường Thành. Đó. Còn những cái chùa mà cao đẹp tốt như những cái nước mà có những cái kỳ quan mà do như chùa vàng chùa bạc đó, mà ở trên Campuchia hoặc là Thái Lan đó, thì chúng ta thấy là những cái ngôi chùa đó cũng là mồ hôi nước mắt của dân tộc ở đó đổ vô đó, biết bao nhiêu là cái sự đau khổ của họ. Nhưng vì những nhà vua bây giờ tôn sùng Phật giáo đến cái mức độ mà không thấy rằng trong cái mái chùa tranh vách lá đó, nó tượng trưng nói lên được cái giới hạnh, giới đức của nó, cái giới tuệ của nó, mà nó không làm đau khổ cho một người nào. Bởi vì mục đích của đạo Phật ra đời là không làm khổ mình, không làm khổ người. Thế mà người ta tập trung vào những cái vĩ đại đó để cho mãi mãi đời sau ca ngợi là công trình vĩ đại của người, nhưng mà trái lại để nỗi đau khổ vì Phật giáo mà người ta, vì Tam Bảo, vì Phật Bảo, vì Tam Bảo mà người ta để lại những sự đau khổ muôn đời muôn kiếp. Nhớ đến nhìn thấy cái công trình vĩ đại của kiến trúc của người xưa mà vì tôn giáo như vậy, thì nó không đúng cái lòng từ bi của Đức Phật chút nào hết. Nếu phỏng chừng ông Phật lúc bây giờ còn tại thế mà nhìn thấy mọi người phải xu cao thế nặng để đóng góp xây dựng những ngôi chùa vậy, chắc ông Phật đến đó mà ông xin rằng đừng có làm cái điều đó, vì đạo Phật không thể thực hiện được cái điều đau khổ đó. Cho nên chúng ta thấy rằng người ta nói gì Tam Bảo tiếp thọ, thì người ta nghĩ rằng phải tiếp thọ những cái gì mà để đời đời kiếp kiếp. Nhưng chúng ta phải để những cái gì bằng những cái hạnh, bằng những cái đức, bằng những cái tuệ của nó, để làm cho những cái nét đó nó đặc, nó đơn sơ, nó làm cho người ta thấy được một cái chỗ an vui cho mọi người ở trong thế gian này, thì đó là mới đúng. Cho nên ở đây người ta dùng những cái này để mà dùng những cái danh từ là Tam Bảo tiếp thọ nè, thì phải tiếp thọ cái gì? Phải tiếp thọ sao cho nó trường cửu, nhưng nó trường cửu bằng những cái đau khổ của mọi người, mọi chúng sanh, thì cái trường cửu đó nó không đi ngược lại với cái tinh thần từ bi của đạo Phật, nó không đúng cách. Còn người khác tiếp thọ là tiếp thọ buông xả, nghĩa là mọi người mà đến với đạo Phật đó, là người ta tiếp thọ là tiếp thọ cái gì? Tiếp thọ buông xả. Còn tu sĩ thì tiếp thọ cái gì? Tiếp diệt thọ tri túc thiểu dục. Đó. Cái người mà cư sĩ, cái người mà theo đạo Phật á, mà đến với đạo Phật để tiếp thọ cái Phật pháp á, là tiếp thọ buông xả. Vì có buông xả chúng ta mới có được an vui hạnh phúc. Nếu mà không buông xả thì làm sao chúng ta có được cuộc sống an vui? Còn tu sĩ thì tiếp thọ gì? Chúng ta phải tiếp thọ tri túc thiểu dục. Như vậy mới là ly dục ly bất thiện pháp được. Chứ còn không tiếp thọ tri túc thiểu dục thì không bao giờ mà chúng ta có thể ly dục ly bất thiện pháp được. Nên trên nguyên tắc của đạo Phật không cho tự thọ, không cho tự thọ, tự cất chứa những cái vật tiền bạc hoặc là tất cả những vật chất, nghĩa là không có cho chúng ta tự thọ bằng cách này bằng cách khác của mọi vật chất của thế gian. Vì không tự được tự thọ, không được cất chứa nên lòng
nên hàng tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian mới chế ra một thứ pháp thiết tịnh. Nó bắt đầu bây giờ chúng ta vì cái giới luật của Phật nó hạn chế mà không được không được tự thọ, không được tự cất chứa, nên lòng tu nên hàng tu sĩ chạy theo dục lạc thế gian mới chế ra cái một cái thứ pháp gọi là thiết tịnh, nghĩa là không có cho mình cất giữ tiền bạc hoặc cái này kia hoặc là làm cái này cái kia, thì bây giờ mới chế ra cái pháp thiết tịnh. Vậy thì cái pháp thiết tịnh là gì? Pháp thiết tịnh là mời một người cư sĩ, bởi vì trong giới luật người tu sĩ mình không có cất giữ tiền bạc, không, mà bây giờ mà cất giữ tiền bạc thì đâu được, cho nên mới mời người cư sĩ đến làm cái chỗ tịnh chủ, thể thu nhận được tiền bạc bèn nói là thay cái người cư sĩ kia thụ nhận, chứ không phải là mình nhận mà người cư sĩ đó nhận, đây là của tịnh chủ chứ không phải của chính của chúng tôi là tu sĩ đó. Thì cái cách thức mà thiết tịnh là phải mời một người cư sĩ đến, rồi người cư sĩ đó, khi mà cái vị thầy đó có nhận thì nói với người cư sĩ đó, ông chịu làm cái tịnh chủ để cái nhận cái số tiền mà Phật tử cúng dường, vì cái giới luật của tôi thì tôi không có cấm việc, không có giữ được, không có nắm được tiền bạc, vậy thì bây giờ ông chịu làm cái người mà tịnh chủ để ông giữ dùm cái tiền bạc này, khi đó muốn cất chùa hoặc là chùa hư hoặc chúng thiếu than thú cái gì đó thì tôi có, thì tôi mới lấy ra tôi mua giúp cho chúng được, chứ còn nếu không thì tôi đâu có tiền đâu mà tôi tiêu. Còn đi xin Phật tử thì cũng lúc bây giờ mà gặp trường hợp như vậy thì xin xin cũng khó khăn, cho nên cái vị thầy đó nói với vị cư sĩ như vậy cũng hợp lý, cho nên vị cư sĩ này đến làm cái tịnh chủ. Nhưng mà làm cái tịnh chủ này bằng cái hình thức, chứ không phải là cái vị tịnh chủ này cất tiền bạc đâu, cái ông thầy cất tiền bạc, nhưng mà cái vị tịnh chủ này chỉ là chứng vậy thôi, rồi vị này về từ sau về đó thì cái thiết tịnh này thì cái ông thầy đó được cất giữ tiền bạc, thì đương nhiên coi như là cái người mà cư sĩ này đã nhận cất giữ tiền bạc rồi, nhưng mà chính ông thầy đó cất giữ tiền bạc. Quý thầy không có nghiên cứu kinh giới, chứ thầy nghiên cứu kinh giới thì thấy họ đặt ra nhiều cái nó lạ lùng lắm, nó kỳ cục lắm, cho nên thầy nói thiệt ra thì mấy ông giới sư này họ cũng hay lắm, họ cũng họ phá giới mà họ cũng đặt chuyện ra cũng giỏi lắm, cho nên muốn cất giữ tiền bạc thì kêu người cư sĩ đến làm cái bù nhìn trước cái đã, do đó sau đó mình cứ thu giữ tiền bạc mà không sao hết, bởi vì coi đương nhiên là có cái ông có nhận rồi, cho nên vì vậy mà mình có nhận đây là ông nhận chứ không phải mình. Cách thức của họ là như vậy. Nhìn thì từ hình thức pháp thiết tịnh này giống như không cần phải có, giống như là không cần phải có cái ông đó, nghĩa là bây giờ mình ông đó đến, ông chỉ có cái buổi đầu tiên ông nhận như vậy rồi, mình làm cái lễ mà cái thiết cái pháp mà tịnh này rồi xong rồi thì ông ta về nhà thì ông ta cũng không biết chùa mình bao nhiêu tiền hết mình cứ ai cũng dường thì mình cứ cất, nhưng mà mình đã làm cái lễ đó rồi thì đương nhiên là coi như ông ta cất chứ mình không phải cất. Đó là một cái hình thức thiệt là thầy thấy, không biết là thầy hiểu làm sao không biết. Do đó bây giờ ông thầy cất giữ tiền, ông muốn mua gì mua, chứ còn thiệt ra ông cư sĩ không có quyền mà chỉ đạo trên cái vấn đề mua hay này kia hết. Đó. Nhìn từ cái hình thức mà pháp thiết tịnh này thì giống như không cần phải có, nghĩa là đâu cần có gì, bây giờ ông thầy cất chứ đâu có, ông kia ông chỉ có bữa lễ đó, ông làm cái lễ vậy thôi rồi ông về nhà ông ngủ ở nhà, ông không giữ đồng bạc nào của chùa hết thì bây giờ không có thì mình cất cũng được, có gì đâu, tại vì mình muốn phá giới thì mình cứ phá đi, chứ còn mình bày đặt chi vậy. Đó là những cái lạ lùng ở trong cái giới luật, mà nghĩa là thầy không biết là quý thầy có học tới không, thầy không biết, chứ mà thầy đọc tới thầy thấy sao nó kỳ quá. Kỳ thật nó có giá trị của sự mà tuân hành, vì người xuất gia ở trên bản chất tuyệt đối là không được thọ nhận tiền bạc, nhưng đây cũng là một phương tiện bất đắc dĩ quyết chăng nên nhân gì có pháp thiết tịnh mà tham lam không biết chán, nghĩa là nhờ cái chỗ mà cái pháp thiết tịnh này, cái lòng tham lam của vị tu sĩ nó không có chán, bởi vì dù sao để mình trong tinh thần mình nghĩ là người ta cất chứ đâu phải mình cất, nhưng mà mình cất giữ cả tủ tiền mà mình cũng vẫn cất giữ không sao hết, vì đã mình thiết tịnh mình nói với chư Phật rằng tôi không có cất giữ tiền đâu, có ông cư sĩ chịu cất giữ rồi, có đó là làm cái bùa để mà che mắt mấy ông Phật mà, để nói là tôi giữ gìn giới chứ đâu có phải gì. Thầy biết rằng mấy ông này khôn lắm, nó cái cách khôn của ông đó là thiết pháp bất tịnh, thiết pháp thiết tịnh như vậy đó, bởi vì thấy những cái điều mà sai khác mà nó lạ ở trong kinh giới như vậy đó. Cho nên thầy mới nêu ra để thấy được cái giả dối của cái người xưa, họ nhiều cách họ giả dối, hết sức giả dối. Đã mình không cất giữ tiền bạc là mình phải hiểu cái ý nghĩa không cất giữ tiền bạc là mục đích gì, là mục đích ly dục ly bất thiện pháp để cho mình đạt được cái chỗ mà giải thoát, chứ đâu phải là, bởi vì Phật biết là cất giữ tiền bạc là nó không giải thoát, nó không ly,
Mà bây giờ mình cứ mình mạo những cái pháp này pháp kia để tự mình có giữ tiền bạc, thì bắt đầu bây giờ nó có tiền bạc rồi thì cái tâm tham muốn của mình nó phải bừng lên, thì cái lòng dục của mình nó phải muốn chứ làm sao. Từ cái chùa của mình giờ xấu quá mà thấy chùa người ta kia tốt hơn, mà giờ tiền mình cứ đóng đây không xài, không đem ra cất sao, mà phải cất. Đó là nó từ cái chỗ đó nó tham. Còn bây giờ mình không có đồng nào thì giờ chùa ai cất cất cho mình, thể mình có làm sao mình cất. Và đồng thời mình tu sĩ vậy mình mở miệng mình xin tiền ai cho được, mình xin cơm người ta kia còn chưa được, Phật dạy đâu có xin tiền. Bây giờ mình đi xin tiền sao được. Cho nên cuối cùng thì mình ở chùa tranh vít lá. Còn người ta thì người ta mạnh miệng, người ta có pháp thiết tịnh rồi người ta đi xin rồi được, chứ còn mình đâu có pháp thiết tịnh. Đó là những điều mà chúng ta thấy trong giới, trong cái giới bổn mà các tổ thường là luận về giới hoặc là viết ra kinh giới. Nó có nhiều cái nêu ra những cái pháp mà chúng ta thấy nó kỳ cục, nó không có cái đúng cái giới luật của Phật. Nó làm cho con người không có ly được dục, ly bất thiện pháp. Pháp thiết tịnh có thể cảnh sách người xuất gia chẳng nên tiếp họ tiền bạc quá nhiều. Cái mình ở đây thì cái người mà luận về cái chỗ mà cất giữ tiền bạc này á, thì họ muốn nói cái pháp mà thiết tịnh này làm cho cái người xuất gia nó không có nhận tiền bạc nhiều. Nhưng mà sự thật ra thì không có thế nào mà nói cái chuyện một cái bây giờ một đồng bạc ông ta nhận rồi thì hai đồng ông ta nhận rồi, mà bây giờ một đồng bạc không nhận thì giờ bao nhiêu ông không nhận hết. Còn bây giờ ông đã nhận được một đồng, thầy nói bây giờ ông nhận được cắt ông cất rồi thì ông sẽ nhận đồng á, chắc chắn là nó bắt đầu nó leo thang chứ nó không có đứng ở chỗ đó đâu. Còn bây giờ chúng ta không nhận thì không thể nào là mình tiếp họ thêm tiền bạc nữa. Còn nếu mà mình cứ cất giữ là nó sẽ tiếp tục nó cất giữ và cất giữ càng ngày càng nhiều lên chứ nó không giảm xuống đâu. Cho nên đối với cái pháp thiết tịnh thầy thấy người ta nói để cho làm chúng ta bớt cái tâm tham không cất nhiều, nhưng mà sự thật ra nó sẽ cất nhiều chứ không thể nào mà nói cái tâm con người nó khó lắm. Cũng như bây giờ chúng ta nói bây giờ thôi bây giờ nó mệt mỏi quá mình bị hông cầm thôi mình nghỉ chút cho khỏe đi, nhưng mà chính cái lượng đó nó khỏe chút đó chứ ngày mai nó sẽ tăng thêm một chút, cứ ngày tăng thêm chút thì từ đó mình phá hông cầm không được. Vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta muốn phá hông cầm chúng ta phải tìm mọi cách để cho nó đừng có hông cầm nữa. Thì cái lòng tham của mình nó cũng y như vậy, nếu mà hôm nay mình cứ giữ một chút thì ngày mai mình cũng sẽ bị thêm nữa chứ không có bớt được. Cho nên thiết bất tịnh có nghĩa là ở đây trong giới luật á thì nó nói đó là một cái hành động, một cái pháp để làm cho chúng ta cứ giữ tiền bạc nhưng mà không cất nhiều. Nhưng mà sự thật cái đó là qua cái tâm lý con người thì cái pháp thiết tịnh này nó không có đúng không có đúng cái lý của, không có hiểu được cái tâm lý của người đâu. Vì thế người xuất gia tốt nhất là không nên thọ nhận tiền bạc. Bởi vậy cho nên cái người mà xuất gia rồi theo chúng ta nghĩ đừng có nên nhận tiền bạc. Nhưng nếu có nhu cầu giữa tiền bạc chi phí thuốc thang lúc bệnh và chi phí sinh hoạt hàng ngày thì tự nhiên không ngại gì dùng pháp thiết tịnh để tiếp thọ tiền bạc. Nghĩa là nói ở đây chúng ta thì không có nên cất giữ tiền bạc, nhưng vì những cái nhu cầu mà thiết yếu như thuốc thang hoặc là sinh hoạt hàng ngày tiêu bao nhiêu đó thì chúng ta nên mà cất giữ tiền bạc. Thì thầy thấy cái luận cứ như vậy để mà giữa cái không cất giữ tiền bạc và cái không cất giữ tiền bạc thì đem cái pháp thiết tịnh này ra để làm cho cái người tu sĩ khỏi bị phạm cái hình thức giới luật, nhưng mà về cái tâm thì không thể nào mà khỏi là phạm giới luật. Bởi vì cái tâm tham của người ta nó chưa phải sạch, thậm chí như ông Phật ổng đã sạch cái lòng tham rồi thì thay vì ổng cất giữ tiền bạc cũng được, chứ có gì mà phải đi xin vua chúa cất từ cái trời lá cho cực. Cất giữ tiền bạc rồi đưa ông Xá Lợi Phất một tiền liên bảo bây giờ hai thầy đi ra ngoài chợ này mua số lá dừa về cất đi, mình đi lợi ông vua mình xin cũng cực, rồi rủi ổng có chuyện gì ổng quên đi rồi chư tăng đâu có nhà ở, thôi mình tiền sẵn. Nhưng ông Phật ổng đã ly dục rồi, ổng ly bất thiện pháp rồi, bây giờ đưa tiền ổng đâu có cất nữa. Bây giờ ổng thấy cái đó là như cái thế nào đó, nên ổng đâu có cất. Tại sao mình không bắt chước ông Phật để rồi mình thiết cái pháp mà thiết tịnh này để rồi tu sĩ cũng bị kẹt ở trong đó. Quý thầy nghe qua cái pháp thiết tịnh thì rất có lý, nhưng thực tế thì không thể được, vì có người đâu phải là thánh nhân, đụng tới tiền bạc là có sự cám dỗ thu hút của nó, mà để bị nó cám dỗ thì biết bao nhiêu là đủ, biết bao nhiêu tiền bạc là đủ. Đó, thì như vậy là trong giới luật chúng ta thấy họ luận ra nhiều cái pháp để mà phá giới mà coi như là mình không bị phạm giới. Căn cứ sự quy định trong luật, người xuất gia là nương tựa chúng và sinh hoạt ở trong tăng đoàn. Nhu yếu phẩm trong sinh hoạt của người xuất gia đều phải do tăng đoàn sở tại cung cấp. Vì thế thường trụ tự viện có thể tiếp thọ tiền bạc, nhưng cũng bị hạn chế rất là nghiêm khắc. Ở đây thì trong các sách giới, các giới bổn, các giới bổn thì nói là cái người tu sĩ của chúng ta là mình phải sống ở trong cái tăng đoàn. mà trong cái nhu yếu phẩm hàng ngày sinh hoạt của người xuất gia thì phải do cái tăng đoàn đó sử dụng. Thì như bây giờ chúng ta đang ở trong cái tu viện này, chúng ta tu hành này, thì bây giờ ăn uống mặc nè, rồi thuốc thang đều là do cái tu viện đài thọ, phải không? Chứ bây giờ chúng ta có đi xin người nào đâu. Nhưng mà sự thật ra thì mình phải biết rằng nếu mà mình cứ sống cái thế này thì chắc chắn là các thầy, thì hiện bây giờ các thầy thấy rằng mình không có giữ tiền bạc gì hết, không có ai cho gì hết, chỉ ở trong cái tăng đoàn này cung cấp cho quý thầy thôi. Nhưng mà cái người mà lãnh đạo, cái người đó đó phải cất giữ tiền bạc rồi. Làm sao không cất giữ tiền bạc được? Không cất giữ tiền bạc làm sao hàng ngày mà có bữa cơm cho quý thầy ăn? Hàng ngày mà quý thầy áo y mà rách thì làm sao có cung cấp cho quý thầy? Cho nên ở đây cái lý luận của những giới luật á, thì nó lý luận là cái trụ thế tăng. Trụ ở một cái chỗ nào đó, một cái chùa nào đó, thì phải cái sinh hoạt nó phải có một cái sự mà tiếp thu tiền bạc hoặc thế này thế khác để cho cái nhu cầu cần thiết cho chư tăng nó được cung cấp đầy đủ để cho cái bước đường tu tập của nó. Nhưng mà không ngờ ghi một vị thầy mà đã cất giữ tiền bạc rồi, thì cái đám học trò này thầy cất giữ tiền bạc được thì chúng con cũng cất giữ được chứ sao? Không lẽ bây giờ thầy cất giữ mà không cho chúng con? Thì như vậy chẳng hạn bây giờ thầy ăn bây giờ thầy nói thầy là giảng này kia, thầy ăn ba bữa, mấy con ăn tu hành không có giảng mệt như thầy thì ăn bữa, thì chúng chịu không? Đâu có cái lý do đó được, bởi vì thầy sao thì học trò như vậy. Vì vậy mà trong cái thời Đức Phật đâu có cất giữ tiền bạc, cho nên chúng đâu có nói Đức Phật được. Mà Đức Phật đâu có ăn phi thờ, cho nên chúng không nói được. Mà phỏng chừng bây giờ chúng ta có một ông thầy nào đó mà ăn phi thờ thì bảo chúng ta ăn một bữa thì chúng ta có chịu không? Chắc chắn là chúng ta không chịu đâu. Đó là những cái mà bây giờ chúng ta trụ ở trong cái trụ một cái nơi nào đó, thì cũng như Đức Phật mà di chuyển đến một cái trụ xứ nào đó thì Đức Phật ở cũng tầm 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tức là trong cái mùa an cư kiết hạ. Thì trong mùa an cư kiết hạ đó thì Đức Phật cũng phải xin cư sĩ của người ta, xin cư sĩ của người ta cung cấp cho mình hàng ngày là bao nhiêu cái thực phẩm để cho một số chư tăng đó mà sống trong 3 tháng. Thì tức là hàng ngày cư sĩ đó họ đến hoặc là họ giao cho ở đó có một cái người cư sĩ nào lo lắng, cũng như cái ông cư sĩ mà trưởng giả nào đó, ổng đâu có đến ông nấu cơm, ổng vô giao cho mấy thằng tỷ tất của ổng hay mấy đệ tớ ổng đến đó ông nấu cơm, để mà hàng ngày chư tăng nó phải đến đó để mà lãnh cơm về ăn, hay hoặc là trong mùa an cư thì phải chở cơm gạo đến đó để mà cho chư tăng ở đó ăn ở trong mùa an cư mà không ra các cái giới tràng đó. Thì quý thầy thấy cái tổ chức nó phải có một cái tổ chức hàng ngoài. Còn như bây giờ đứng ở trong cái góc độ của thầy bây giờ thì thầy không có giữ tiền bạc thật, nhưng mà dù sao đi nữa thì giao cho Cúc là một người cư sĩ đi nữa, nhưng mà Cúc cũng phải chi phí, cũng phải dưới cái quyền của thầy chứ. Bây giờ chi gì cũng phải hỏi thầy chứ, để không chi tầm bậy làm sao. Là như vậy thầy cũng còn dính kẹt rồi. Đó là một cái điều mà thầy thấy thầy chưa có đứng ở đúng cái cách thức của một vị tu sĩ trong cái thời Đức Phật. Cho nên bây giờ thầy ba y một bát, thầy ra đi từ chỗ này đến chỗ khác, ai muốn theo thầy thì sống cứ đi xin như thầy vậy là sống, còn chứ thầy không có đi xin cho ăn nữa đâu. Thầy làm như vậy đó, ai giỏi thì đến cái thầy ở chỗ sớm đó thì bắt đầu cứ theo thầy, rồi tới giờ thầy cũng đi xin, người học trò cũng đi xin, làm giống như Phật vậy đó. Có xin được ăn mà có không xin được thì đói chịu, còn thầy xin được thầy cũng cho ăn đâu, bởi vì thầy xin có đủ thầy thôi. Làm như vậy chúng ta mới thấy được cái đời sống của một cái vị tu sĩ hiểu dục tri túc. Mà ngày hôm đó thầy xin được thì học trò xin không được, không có nghĩa là thầy xớt cho người học trò ăn đâu, mà thầy cứ tự nhiên thầy ăn thôi, còn người học trò phải sống hiểu dục tri túc ngày hôm đó. Có như vậy là mới thấy được cái sự giải thoát. Chứ còn nếu không á thì quý thầy cứ y rằng ngày nào cũng có bữa cơm chắc ăn hết thì cái đó là mình cũng chưa chắc là đã hiểu dục tri túc, vì mình chắc chắn ở trong tâm của mình yên ổn. Nhưng ở đâu mà có vị mà chân tu như thầy đã nói thì ở đó không bao giờ có chết đói. Đi khất thực là có ăn, đi khất thực là có ăn, tại vì cái phước báo của cái vị đó rất lớn, nó có đủ cái duyên để cho những cái người khác mà theo họ mà đi xin đều là có sống hết, không có đói. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong giới luật nó có nhiều cái quy định mà nó chế ra những cái pháp, nó làm cho cái giới luật của Phật sau này nó bị mất đi. Vì vậy mà hình thức mà tu sĩ của chúng ta hiện giờ mà nó phạm giới, nó sống theo cái kiểu thế gian thì chúng ta đâu có nên trách họ, mà chúng ta hãy thương họ. Thương họ căn cứ sự quy định trong luật xuất gia là nương tựa chúng sinh hoạt ở trong tăng đoàn, nhu yếu phẩm trong sinh hoạt của người xuất gia đều phải do tăng đoàn sở tại cung cấp. Vì thế thường trụ tự viện có thể tiếp thọ tiền bạc nhưng cũng bị hạn chế rất nghiêm khắc. Tỳ kheo không được chính tay mình cầm nắm sa di, cũng không có thể cầm nắm giữ, chỉ có tịnh nhân ngũ giới phụ trách nhiệm trách nhiệm tiếp thọ bảo quản cho đến nghĩa là cái chỉ ở đây chúng ta thấy chỉ có cái người tịnh nhân là cái người mà
cận sự sự nam hay cận sự nữ, hay là hoặc là những cái người mà tịnh nhân mà mới vào tu đó, gọi là cận trụ nam hay là cận trụ nữ đó. Ở đây với cư sĩ thì chúng ta có chia làm bốn cái hạng người. Cái hạng người mà cận trụ á, tịnh nhân mà cận trụ là cái người đó là người cư sĩ đang ở trong chùa, thì cái người đó cầm nắm giữ tiền bạc được. Còn cái người mà cận sự nam cận sự nữ á, là cái người đó ở ngoài gia đình, họ đến đây họ cúng dường rồi họ về chứ không có ở đây. Còn cận trụ á, cận trụ là ở tại chùa. Cho nên ở chùa chúng ta thấy có những người cư sĩ mà họ tập sự đó, để mà họ lần lượt họ mới xuất gia, họ mới thọ thập giới sa di, thì cái người đó gọi là tịnh nhân. Thì như vậy là chúng ta biết cái người tịnh nhân họ vô đó họ phụ trách cái nhiệm vụ mà bảo quản, nhận tiền bạc cúng dường này kia. Vì vậy á, mà chúng ta thấy á, rõ ràng là hầu hết á, là bắt đầu á, mà nếu mà giao cho cái người nào đó thì chúng ta tin cậy giao cho họ, mà không có cái người mà tịnh nhân như vậy đó thì chúng ta không thể giao cho họ. Mà ở đời chúng ta thấy cái lòng tham của cái người mà khi mà họ tiếp nhận cái tài sản mà của tu viện nó lớn lắm. Thầy nói nó chưa có nhỏ đâu. Và cái người mà cận trụ nam hay cận trụ nữ mà quản lý cái tiền bạc đó đó thì họ sẽ bị đắm, bởi vì họ là người mới tập sự. Họ bị đắm chìm ở trên cái tiền bạc đi. Nhiều khi họ ôm đi hết. Do đó thì cuối cùng thì chùa cũng chẳng có đồng gì hết, mà lại làm thêm cái tội nữa. Cho nên tốt hơn hết là chúng ta phải tổ chức như thế nào để giao cho một cái người cư sĩ họ có cái khả năng, họ làm ra tiền bạc, rồi họ tổ chức cho một cái câu lạc bộ ha, hoặc một cái tiệm ăn nào đó, rồi họ buôn bán ở trên cái tiệm đó, rồi họ phát đâm cúng dường cho chúng ta một số tu sĩ là 100-200 người. Thì hàng ngày chúng ta đến chỗ đó chúng ta xin ăn, thì trong cái giai đoạn mà hiện tại chúng ta tu tập như vậy là nó có thể là đúng cách. Còn bây giờ mình ôm bát mình đi xin từng nhà, thì nhà nghèo họ cũng cho, mà nhà giàu cũng cho, nhưng mà cái người nghèo họ rất khổ, nhưng mà họ quý trọng Phật pháp, họ quý trọng cái đức hạnh của chúng ta, họ phải nhìn từng bát cơm mà cúng dường ta. Thì cái người mà tu sĩ mà chúng ta đã làm không làm của người, không làm của mình, mà thấy họ dành dụm mà từng cái bát cơm để cho mình ăn, thì chắc chắn là mình người tu sĩ mình không nở tâm đâu. Cho nên mình thấy có nhiều người nhà giàu rất giàu, họ bây giờ bỏ bạc triệu họ cúng dường mình, chẳng bao giờ họ có thể đói. Mà cái người nhà nghèo họ bỏ ra bát cơm thì chiều cho chúng ta ăn, chiều hôm đó vợ chồng người ta đói. Thì trong cái thời Đức Phật đó, có hai vợ chồng đó chỉ còn có cái y thôi à. Thế mà vợ đi ra mặc cái y đó thì chồng ở trong hang chứ không dám ra, bị gì lả lộ thân thể đâu có gì mà che. Cho nên vì vậy đó mà hai vợ chồng có y. Mà đến khi Đức Phật mà đi ngang qua đó thì ngưỡng mộ Đức Phật, cho nên mới đem cả chiếc y của mình mà cúng dường cho Đức Phật. Do chỗ đó thì người ta mới nói là khi mà nghe như vậy đó thì có nhà vua đang nghe Phật thuyết pháp, và Đức Phật mới thuyết pháp đến chỗ này, nhà vua mới nghĩ đến thương hai người vợ chồng này, mới kêu mới cho y áo rất đầy đủ. Do vì vậy mà người ta nói cái ý như vậy đó, là người mình nghèo mà mình cúng dường như vậy đó chắc chắn là sẽ được y áo đầy đủ. Mà trong hiện tại thì thật ra thì trong thời Đức Phật thì có, chứ nếu mà ai mà đem y áo như vậy mà đem cúng dường thầy rồi thì chắc chắn hai vợ chồng này ở chuồng không dám đi ra, chắc chết đói luôn ở trong đó. Thật sự cúng dường, bây giờ cúng dường thầy đi. Rồi bây giờ thầy có vua chúa nào đến đây đâu mà thầy nói mà cúng dường. Thì cho phải không? Thì chắc chắn hai vợ chồng ông đó đâu có dám ra. Ở chùa mà lên nó dám ra có cái y mà. Thì do vì vậy mà có thể chết luôn ở trong đó nữa, chứ chưa hẳn đã là. Bởi vì cho nên khi mà chúng ta nhận một cái gì, chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ cái người đó có thể cúng dường mình mà người ta còn có thể sống được hay không. Còn người ta cúng dường mình mà người ta nghèo quá, thì mình tìm mọi cách mình an ủi họ, mình giúp họ bằng cách nào để cho họ tu tập trong cái hành động thiện của họ, để lần lượt họ chuyển đi. Chứ bây giờ mà họ ngay đó họ bố thí cho mình như vậy để cầu cho được cái y áo, được ăn mặc đầy đủ như vậy, thì chắc chắn là cái phước của mình nó không thể chuyển được cái nghiệp khổ của họ nào đâu. Bởi vì chính họ phải chuyển, chứ đâu phải là lấy cái phước của thầy mà chuyển được họ đâu. Thầy có tu thành Phật đi nữa, cái phước của thầy thầy hưởng chứ làm sao cái người đó hưởng được. Mà khi mà thầy tu cái phước của thầy mà cứ họ làm ác không, thì bắt đầu làm sao mà họ, mặc dù họ đem hết cái sự làm ác của họ mà họ đem cúng dường thầy, thì tức là họ cũng không chuyển được cái nghiệp của họ đâu. Như bây giờ họ ăn cỗm cướp, nhưng họ ngưỡng mộ thầy, thì cái chuyện ăn cỗm cướp họ là một lẽ làm ác, nhưng mà ngưỡng mộ một vị tu sĩ thì họ vẫn đem cúng dường chứ sao. Nhưng mà cúng dường như vậy nó có tốt lành gì cho cái người cư sĩ đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta về cái đạo đức nhân quả thì thầy sẽ dạy rất rành ở chỗ này. Còn bây giờ thì chúng ta đi qua cái chỗ này để cho nó nhanh hơn. Điều này ngày nay không có cách nào làm được. Nghĩa là bây giờ đó, coi như là giao cho người tịnh nhân như vậy rồi, thì hoặc là vì cái sự mà mất mát, vì cái sự mà tiền bạc cám dỗ, những người mà cư sĩ mà giao tiền bạc đó, nhiều khi họ lợi dụng cái chỗ đó mà họ làm cho chùa nhiều cái điều mang tiếng, rất là mang tiếng. Cho nên vì vậy mà bắt đầu các thầy đều là cất giữ tiền bạc hết.
như có thể giữ cho không tham cũng đã là khó rồi, chớ tuyệt đối mà không cất giữ tiền bạc gần như là việc ít thấy ở trong cái đời này. Nghĩa là giữ cho tâm mình đừng có tham là nó là quá khó rồi đó. Chớ tuyệt đối mà không cho cất giữ tiền bạc thì gần như là hiện thời Phật giáo chúng ta thì ít có thấy lắm. Đúng vậy, trong giới luật nó cũng đã xác định được cái điều này rất là khó. Nhưng mà khi một người mà cất giữ tiền bạc mà giữ cái lòng tham của mình đừng có tham thì nó không bao giờ có được đâu. Nó có tiền bạc rồi thì nó phải có tham thôi. Nó không tham cái này thì cũng tham cái khác, cho nên rất khó. Con đường của đạo Phật chúng ta thấy cái chỗ này là cái chỗ rất khó nhất chứ không phải là dễ. Không đơn giản đâu, nói thì nó dễ chứ không đơn giản. Tiền bạc nó có sự thu hút và nó cái nhu cầu mà cái ước muốn của chúng ta, bởi vì từ cái chỗ tiền bạc đó nó có tham, tham thì chúng ta mới thấy cái dục của chúng ta, cho nên làm sao chúng ta ly được mà chúng ta nhập được sơ thiền. Muốn ly dục ly ác pháp, người xuất gia chẳng những không được cầm giữ tiền bạc mà tiền bạc vàng bạc châu báu nữa, mà tất cả vật báu quý, nghĩa là tất cả những vật báu quý cũng không có giữ được nữa. Đương nhiên cũng không được cất giấu và xúc tích một cái gì nữa hết. Nhân vì đồ quý làm cho tâm tham đắm, một khi đối với vật bên ngoài sanh khởi tâm tham đắm, đó là tâm bị vật chuyển, do thế tâm khó giải thoát được. Thời xưa có một vị xuất gia, vị ấy đã thấy suốt thế sự danh lợi, ở ẩn một mình nơi chỗ yên tịnh tu tập, đã chẳng viếng thăm ai và cũng không tiếp khách đến thăm. Nhưng vị ấy còn yêu thích và quý có cái chiếc bát đựng thức ăn mà thôi, nghĩa là bay một bát đó, mà cái vị này còn thích cái chiếc bát của mình lắm. Có một vị đạo nhân biết vị ấy còn một khuyết điểm này, bèn đến gõ vào chiếc bát của vị ấy. Khi nghe đang ngồi thiền, vị ấy nghe tiếng gõ cái bát của mình, sợ người ta khổ bể cái bát của mình đi. Vị ấy liền vội vàng từ chỗ ngồi thiền chạy ra. Người gõ bát bèn giáo giới cho vị ấy: tôi biết ông tất cả đều buông xả hết, chỉ có cái bát này là chưa buông xuống mà thôi. Các con thầy chưa thấy một vật nhỏ mà chưa buông tức là chưa ly rồi, mà chưa ly làm sao đạt được đạo. Mà cái bát hằng ngày mình sợ nó đụng tới nó bể đi, mà bắt đất mà nó có gì đâu quý, bể lấy gì ăn đây. Cho nên còn một chút đó bể mặt nó, mình không có lo nữa. Do cái xả hết đi, xả sạch đi thì cái ly nó mới hết, còn một chút. Cho nên cái câu chuyện nói thì nó cũng là cái câu chuyện đặc thôi, nhưng mà nó có lắm. Bởi vì chúng ta xả hết chứ những vật mà nhỏ nhất chúng ta chưa xả được. Phải nói một cái chai dầu mà dầu gió thôi, nhiều khi chúng ta cũng chưa dám xả nữa, chứ chưa nói là chúng ta xả đâu. Thôi để dành nó, bữa có sổ mũi két năm cái thì như vậy là chúng ta cũng chưa dám xả cái gì. Cho nên có công thì chúng ta biết được cái chỗ tu hành của chúng ta là cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp. Khó lắm, khó lắm mà quý thầy, chứ không phải đơn giản. Nói thì nghe như vậy chứ xả đã rất khó. Bởi vì xả cái lớn chúng ta xả được, mà xả cái nhỏ chúng ta xả được. Cũng như một vị quan họ thanh liêm, ở trong cái nhỏ, cái vật chất nhỏ, nhưng mà đến cái vật chất lớn quá họ thanh liêm nổi. Một hai ký vàng nữa thì họ, một hai lượng vàng thì họ còn thanh liêm được. Tới chừng đó họ 5-10 ký vàng, người ta hối lộ cái ông thanh liêm này ông hết nổi, thành ra ông chịu lấy mấy ký lượng vàng. Hồi đó 1-2 ký vàng thì ông còn thanh liêm, nó ít quá ông thanh liêm được, nhiều quá ông thanh liêm được. Còn cái người tu sĩ mình bỏ cái lớn được hết, mà tới cái nhỏ coi chừng cái đó nó chưa ly. Vì vậy cho nên cái mục đích của đạo Phật mà thầy thường nhắc quý thầy là do ly dục ly ác pháp. Mà nếu ly được thì chúng ta sẽ là thành tựu được cái giới hạnh rất là cao quý mà Đức Phật nhắm vào giới luật để dạy chúng ta đó. Bởi vì có giới luật nó mới kiểm nghiệm được cái chỗ ly của mình, mà không có giới luật thì làm sao kiểm điểm được cái chỗ ly của mình. Bây giờ còn cất giữ tiền bạc mà nó tu ly dục ly bất thiện pháp, tôi nhập sơ thiền thì ông đó chẳng qua là nói láo rồi. Ông còn một túi bạc kè kè mà ông biểu ông đi đâu cũng mang theo, mà ông bị ông ly thì tôi ly chỗ nào? Đó là cái bằng chứng cụ thể, chứ không phải là một cái không có cái bằng chứng cụ thể. Bây giờ thầy nói qua đẳng vị của các bậc, các loại sa di. Giáo hội đầu tiên lúc Phật còn tại thế, trong tăng đoàn không có sa di. Sự xuất hiện của sa di trong Phật giáo so với sự xuất hiện của tỳ kheo ni sớm hơn một chút. Nghĩa là sa di mà có mặt thì nó trước tỳ kheo ni một chút mà thôi. La Hầu La là con của Đức Phật, xuất gia mới bắt đầu có sa di. Nghĩa là cái đứa bé mà đầu tiên mà thọ giới sa di thì đó là La Hầu La. Còn trước kia thì hoàn toàn là tỳ kheo không, chứ không có La Hầu La. Các thầy sẽ thấy trong giới luật nó đặt điều những cái đủ thứ để nó làm các pháp yết ma, nó rườm rà vô cùng. Còn trong đức thời Đức Phật thì đơn giản, rất đơn giản, nó không có
làm những cái nghi thức mà nó rườm rà. Càng tới chúng ta sẽ thấy được cái người sao họ ảnh hưởng của cái tôn giáo này, cái tôn giáo kia bằng cái nghi lễ, rồi họ đem vô, họ nhét vô trong Phật giáo quá nhiều. Cho nên bây giờ mà chúng ta tổ chức giới đàn hoặc là tổ chức cái gì đó, hầu như là chúng ta cũng đạp cứt mấy cái tôn giáo khác chứ không phải của Phật giáo đâu. Bởi vì chúng ta nhìn kinh giới của Phật dạy đâu có cái điều này. Tăng đoàn của người xuất gia Phật giáo cũng tương tự như tình hình của đại gia đình. Nghĩa là cái trong cái tăng đoàn của Phật giáo thì nó cũng giống như một cái đại gia đình vậy, cũng như giống như trong một cái gia đình. Nhưng ở gia đình thì có ít người, còn cái tăng đoàn thì nó đông người, cho nên gọi là cái đại gia đình. Người xuất gia ra khỏi nhà hữu vi của thế tục và vào nhà vô vi của xuất thế. Đó thì cái người mà xuất gia thì người ta ra khỏi cái nhà hữu vi mà người ta vào cái nhà vô vi của xuất thế. Thì chúng ta thấy từ cái nhà này chúng ta bước cứ qua cái nhà kia, mà nhà kia là cái nhà hữu vi, còn cái nhà này là nhà vô vi. Cho nên chúng ta buông xả hết, chứ còn nếu có một chút gì thì nó không còn có được nữa. Trong cái đại gia đình vô vi không tạo nghiệp sanh tử này, có nam có nữ, có già có trẻ, có lớn có nhỏ, có già có trẻ, có lớn có nhỏ, dung hợp đối xử nhau hòa thuận vui vẻ. Sự tiếp nhận tăng đoàn của Sa Di là nhân tại của Phật giáo. Nghĩa là ở đây thầy muốn nói như thế này, nghĩa là sự tiếp nhận tăng đoàn của Sa Di mà vào ở trong Phật giáo là để cái mầm non của Phật giáo nó tiếp nối, là cái nhân tài của Phật giáo sau này nó sẽ tiếp nối. Nó thì quý thầy thấy rằng khi mà có những Sa Di mà vào ở trong cái tăng đoàn của Phật giáo là những cái người mà tiếp nối cho cái tăng đoàn. Còn nếu không có Sa Di, mấy ông già chết riết hết rồi, còn ai mà tiếp nối đâu, mấy chú trẻ đâu còn. Cho nên bây giờ ở trong cái đại gia đình của mình bây giờ ở đây là 10 người, mười mấy người đây, thì chúng ta thấy có già có trẻ. Nếu mà cỡ già không thì chúng ta chết quách hết rồi, thì còn ai gọi là tăng đoàn nữa. Thì như vậy là tăng bảo nó mất đi. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn cũng có người già người trẻ, chúng ta chết rồi cũng có người kế. Rồi những người kế này họ sống rồi họ lớn lên, họ nhận những người trẻ nữa, thì nó có những chú Sa Di vào nữa. Và cứ như thế mà tăng già nó vẫn còn hoài, nó không mất. Tăng thêm sự nối tiếp lực lượng mới sanh, nghĩa là có Sa Di thì nó mới có tăng thêm cái lực lượng mới. Vì thế phần tử Sa Di lấy lấy nó mà làm chủ yếu, lấy cái Sa Di làm cái chủ yếu cho cái tăng đoàn mà nối tiếp sau này. Phần chủ yếu của Sa Di là nhi đồng. Các thầy thấy nếu mà cái phần chủ yếu của Sa Di mà lấy người già mà làm Sa Di thì nó cũng chết như được với mình, cũng như quý thầy già phải vô thọ với Sa Di chứ làm sao mà thọ gì hơn nữa. Mấy ông già này Sa Di chưa thọ thì keo, ổng đã chết ngắp rồi, thì còn ai mà nối tiếp nữa. Mấy ông Sa Di già này tiêu hết rồi thì làm sao có ông tỳ kheo. Cho nên cái phần mà chủ yếu của Sa Di là lấy nhi đồng mà làm. Mà nhi đồng thì phải từ 7 tuổi, 8 tuổi trở lên, chứ còn dưới đó thì không được độ. Nhỏ quá thì đâu có độ được, bởi vì nít mà làm sao sống được cái đời sống tu sĩ. Mà đã là Sa Di thì phải thọ là vào thập giới rồi, mà ăn ngày bữa thì làm sao mấy chú nhỏ này họ làm sao họ sống được. Cho nên nó phải từ 7-8 tuổi trở lên nó mới có thể sống được. Trong lực dưới 7 tuổi không được xuất gia, nghĩa là dưới 7 tuổi thì không sống được cái đời sống của xuất gia đâu. Già mà trên 70 tuổi cũng không cho xuất gia nữa, 71 tuổi thì không được xuất gia rồi. Vì tại sao vậy? Già thì cũng không sống được ở trong cái tăng đoàn này. Vì đi xin ăn, nhưng mà chúng ta thấy ở trong những cái trang mà thánh ni, những cái trang mà thánh tăng ở trong cái thời Đức Phật, người ta già 70 mấy 80 tuổi nhưng hiếp tôn giả Đức Phật còn thua mà. Cũng còn do thọ tỳ kheo nữa chứ đừng nói thọ Sa Di không. Do vì vậy mà chúng ta thấy trong cái thời Đức Phật nó rộng rãi vô cùng, là miễn là người đó vào tu mà chứng đạo là thôi, miễn là làm sao cho người đó giải thoát thôi, chứ không có hạn chế cái tuổi tác. Mà ở đây trong giới luật các thầy thấy nó giới hạn ghê gớm lắm. Một chú mà 7 tuổi, dưới 7 tuổi thì không cho xuất gia, nhưng biết đâu chú mà mới có 5 tuổi mà là thần đồng làm sao mà không cho xuất gia. Thì một chú thần đồng 5 tuổi mà vô đó nó là làm trưởng lão rồi, thì quý vị nghĩ sao? Nó giải thoát mà nó còn đi móc vế à? Mà nó là chỉ cái ông thượng tọa mà phải tu theo kiểu móc vế của nó, muốn bắt con vế thì phải đẩy cái lỗ như thế này, đẩy cái lỗ như thế này nè, nó có 6 cái lỗ nè, ông phải đẩy hết 5 cái lỗ nè, ông chừa cái lỗ nè thì ông sẽ bắt được con vế. Nó dạy như vậy đó, nó bắt vế mà nó nói cái chuyện tu của nó mà nó chịu bắt vế không à.
mà cái vị thượng tọa đó tu quá lâu rồi, lớn tuổi rồi, mà 50-60 tuổi rồi mà tôi không chính, mà lại đến hỏi cái chú Sa Di. Bắt đầu ông hỏi ai, ai cũng không chỉ hết, thì ai cũng không nói, ông cứ về ông tu đi chứ tôi cũng không biết, tôi mắc tu. Đến cái chú Sa Di nhỏ tuổi nhất ở trong cái đàn đó, thì lại chú lại chỉ bịt mấy cái lỗ con dế đi hết, ông bịt hết ông trường lỗ cái ông bắt nó được. À, như vậy rõ ràng là mình có cái tụ điểm mình nằm đó chứ gì, giờ này bắt được sao dễ hết. Đó không, thấy không, đó là những cái mọi chuyện mà sau này thầy có thể thầy thuật lại cho quý thầy nghe cái chuyện. Nó mắc thức cười là một cái người mà tu rất lâu, học giáo lý rất thông, mà chú Sa Di mới vô mà chỉ ông tài cách bắt dế là cái ông này đã chứng đạo quả là hán liền. Đó là cái hay của cái người, bởi vì thầy nói thần đồng ở trong Phật giáo mà ngay đó là chú đó lại là trưởng lão thượng tọa đó, chứ không phải là thường đâu. Bởi vì Đức Phật mà gọi là trưởng lão là cái bậc mà đã tu chứng rồi đó, dù là cái người đó mới là Sa Di cũng vẫn là trưởng lão, chứ không phải khi chê người ta tuổi trẻ đâu. Cho nên vô đó cái chú vẫn là cái hang dế, chú chỉ cho ông đó, ông đó hiểu liền, tức khắc ông về ông bịch hết 6 cái mắt tai mũi miệng, chừa có cái ý thôi, ý thức ổng thôi, 5 cái lỗ kia ông bịch là hết, bịch riết hết, nghe hết, gì hết, tức là ổng thành tổ gì. Rõ ràng là tu đúng đó, hiểu được mà biết bịch được thì phải có pháp hành dữ lắm. Thì vậy chắc là cái ông thầy này ổng phải đến hỏi chú bịch cách nào mà nó không nghe đi. Phải không, chứ tôi bịch sao mà nó nghe hoài. Do đó thì cái chú này mới nói, thầy bịch như vậy này nó không nghe, nó thầy bắt trước cái thầy bịch đi. Thì về cái ông làm thử chẳng không nghe được, đúng chú nhỏ này hay thiệt chứ, chú Sa Di này ngon thiệt chứ, vậy mới là A La Hán chứ, mới thầy của mình chứ. Tức cuối cùng thì cái ông thầy này trở lại là làm đệ tử cho một chú Sa Di 5 tuổi, chứ đừng nói là 7 tuổi. Cho nên trong cái giới luật thầy nói nó nhiều cái mà nó có thể nó vô lý lắm, nó bắt hạn chế tuổi người ta thế này thế kia thế nọ đủ thứ. Một cái người mà thật sự ra thì trong cái tăng đoàn á thì nó có cấm là cái người mà cục tai què chân rồi chột mắt á thì không có cho tu, không có cho xuất gia, không có cho thọ tỳ kheo. Là tại sao vậy? Tại vì á là trong cái tăng đoàn mà đi ra đó, mà đi sinh á, mà người ta thấy cục tai cục chân người ta nói trời ơi Phật giáo gì mà toàn cứ cục chân cục tai không. Cho nên vì vậy á trong giới luật nó cũng cấm nữa. Nhưng mà trong cái bình đẳng của đạo Phật thì chúng ta phải hiểu là cục tai cục chân là cái nhân quả của người ta, chứ cái tâm người ta đâu có cục tai cục chân. Cho nên chúng ta cũng giải họ tu được chứ đâu phải họ giải thoát được. Cái thân là nó là vô thường mà, đâu phải vì cái thân mà bỏ người ta như vậy. Cho nên vì vậy đó, theo thầy thiết nghĩ, người nào thì kệ, ai chê tăng đoàn chúng ta cục tai cục chân cũng được, như vậy là chúng ta mới thấy thương người chứ. Còn này chê người ta cục tai cục chân không cho thọ gì hết, thôi ông tu nhà ông vô cái tăng đoàn tôi ông làm xấu hết. Người ta nói tu sĩ của Phật giáo sao mà què tai què chân cục cẳng cục giò trơn gì tất cả, cái đó là cái nghiệp của người ta riêng. Nhưng mà mình phải đổ cho người ta giải thoát thôi, do cái tâm ly dục đi bất thiện pháp của người ta. Nhiều khi người ta cục tai cục chân mà người ta có thể ta ly được, còn mình còn quyên tai quyên chân, nhiều khi mình ly không được làm sao. Đó nên thầy nhiều khi mà thầy đọc giới luật thầy thấy rất thương, tại sao mà họ chế giới ra họ ngăn cản quá độ như vậy. Cũng như một vị mà các thầy nghe, một vị mà tỳ kheo mà đã bị bệnh cười mà nó rụng từng lóng tay lóng chân, nó rụng từng cánh tay xuống, thì ông này không cục tay cục chân sao, phải không, nó cũng cục tay cục chân chứ sao. Thế mà Đức Phật vẫn cho ông ta vào tu thì chúng ta nghĩ sao? Đó, chúng ta phải thấy được cái chỗ mà theo đạo Phật nó có những cái điều kiện mà chúng ta phải cần thiết mà hiểu, để chúng ta thấy cái giới luật nó có sự hạn chế rất tội cho chúng sanh, rất tội cho con người. Nhiều khi thầy thấy một người cục tai, họ có khả năng hiểu biết Phật pháp rất là sâu, họ hiểu biết lắm, nhưng mà họ không được thọ tỳ kheo, họ không được gì hết. Nghĩa là coi như là cao lắm là cái vị thầy nào thương cho họ thọ Sa Di đó là may lắm, còn không thì họ cho làm tịnh nhân không à, chứ họ không cho đâu. Cho nên đó là những cái rất là đau lòng. Đến đây thầy xin chấm dứt, chúng ta sẽ tiếp tục vào cái buổi chiều nay. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái bài giảng hồi sáng. Và thầy cũng tiếp tục để trả lời cái câu hỏi của thầy Thiện Thuận, hỏi về cái câu ám thị hồi sáng. Bạch thầy, cho con xin hỏi thêm về cách phá âm thanh. Nếu ám thị bằng câu trạch pháp như trên thì con phải ám thị ra lệnh lúc ngồi thiền khi còn ở hơi thở 5 giây hay là 10 giây hoặc là 20 giây, hay là ám thị cùng một lúc với ra lệnh các hành ngưng và hơi thở ngưng, xin thầy chỉ thêm, và khi xả ra bằng câu nào đó. Thì quý thầy lưu ý cái chỗ này để thầy chỉ cho cách thức mà ám thị. Khi mà vào ở trong cái trạng thái mà nghe mình đã ra lệnh cái các hơi thở nó đã thấy không có thấy hơi thở nữa, tức là mình thấy nó đã ngưng đó, thì lúc bây giờ đó mà mình còn nghe âm thanh, mình còn nghe âm thanh, thì bây giờ mình mới dùng cái câu ám thị mà hồi sáng thầy đã cho mình gọi nó, rồi mình ra lệnh nó bảo nó ngưng, và cứ nằm như vậy mà cứ thấy còn nghe âm thanh là cứ ra lệnh mãi, còn hết nghe thì thôi, mà còn nghe thì ra lệnh. Còn nếu mà muốn dùng cái câu này mà bám vào tụ điểm á, thì bắt đầu từ 5 giây, tức là chúng ta thở hơi thở 5 giây, rồi chúng ta ám thị cho âm thanh từ ở bắt đầu cho nó hết. Mà khi nó hết nghe âm thanh ở 5 giây thì lúc bây giờ đến 10 giây, 20 giây thì nó không còn nghe nữa. Còn nếu mà nó còn nghe nữa, tức là nó chưa bám chặt cái tụ điểm. Vì vậy mà chúng ta hãy trở về cái tụ điểm mà gọi cái nghĩ thức á, bám cho chặt vào trong cái tụ điểm, đừng có nghe âm thanh ra ngoài. À, còn nếu mà nó đã ở trong 5 giây, một hơi thở 5 giây mà nó có nghe âm thanh thì ngay đó ở 5 giây mà chúng ta luyện tập, chứ đừng nên 10 giây, 20 giây. Còn nếu mà đang lúc mà chúng ta ở 10 giây, 20 giây mà gọi hơi thở ngưng và thấy nó ngưng, nó không còn thở nữa, các hành ngưng, nó ngưng, thì ở đó mà còn nghe âm thanh thì chúng ta dùng cái câu ám thị này mà chúng ta ám thị cho nó không có nghe. Và khi mà nó không nghe rồi thì bắt đầu chúng ta muốn trở ra thử coi nó có nghe không, thì chúng ta ra lệnh cái nhĩ thức phải ra khỏi cái tụ điểm, nghe lại coi có nghe âm thanh bên ngoài không, mà bắt đầu chúng ta ra lệnh chúng ta nghe nó, nghe ra ngoài được, thì đó là chúng ta đã điều khiển cái ra và cái vô được, tức là xuất và nhập định được. Qua cái âm thanh, dựa vào cái âm thanh mà chúng ta đã điều khiển xuất nhập và nhập định và xuất định. Nói thì như vậy là quý thầy đã rõ thấy một cái câu ám thị đó, mà chúng ta chỉ kêu nó bám chặt vào tụ điểm để không nghe âm thanh, thì đó là vô, là nhập. Còn nếu khi mà chúng ta cũng từ ở chỗ tụ điểm đó mà chúng ta bảo cái nhĩ thức á, hãy trở ra nghe âm thanh, mà nó trở ra nó nghe âm thanh, thì tức là cũng cái câu ám thị đó mà chúng ta gọi nó trở ra và gọi nó trở vô. Thì như vậy là chúng ta dùng một câu mà có thể sử dụng được 2 cái ra và vô, chứ khỏi cần phải là nhiều. Bởi vì chúng ta gọi đúng tên nó là nhĩ thức là nó rồi, bởi vì nhĩ thức nó mới có bám cái thanh trần, chứ còn có cái khác thì nó không bám được cái thanh trần. Đây là chúng ta lấy một cái chỗ mà chúng ta tu tập. Như hồi sáng thầy đã nói một chú Sa Di dạy một vị trưởng lão mà tu cách thức mà kiểu mà chú bé mà đi bắt dế. Một cái con dế này nó có làm 6 cái hang ngách, cho nên chú chỉ chừa có cái hang ngách của cái ý thức mà thôi, còn 6 cái lỗ kia thì chú bích là hết. Cho nên con dế chú đổ nước, con dế nó phải lên cái ngay cái lỗ ý thức thôi, chứ nó không có đi chỗ nào được. Do vì vậy đó mà chú dạy cái vị thầy đó là phải bây giờ phải bích cái lỗ nào trước và bích cái lỗ nào sau, và lần lượt bích tất cả các lỗ, chừa có một cái lỗ mà thôi, và cuối cùng thì nó là nhập định. Như vậy là chúng ta thấy rằng mắt tai mũi miệng thân ý của chúng ta là 6 cái lỗ của một con dế. Con dế đó dụ cho cái ý thức của chúng ta, cái thức của chúng ta mà nó xuyên qua 6 cái lỗ nó làm việc. Do vì vậy nó bắt đầu chúng ta phải bích cái lỗ nào trước, bích cái lỗ nào sau, nhất là cái lỗ nhĩ thức á, cái lỗ tai, cái nhĩ căn á, cái đó khó nhất á. Và cái đó là cái thân thức á, và cái hang đó cũng khó đó, bởi vì nó xúc chạm nó làm cho chúng ta đau, có cái thọ lạc hoặc thọ khổ. Do những cái hang đó là cái hang độc đáo lắm. Vì vậy mà chúng ta khi mà tu tập thì chúng ta chuẩn bị, nhất là chúng ta phải chuẩn bị cái âm thanh. Ngoài chứ âm thanh nó khó lắm. Còn cái thọ mà chúng ta chuẩn bị để đánh với thọ, chúng ta cứ tăng dần lên thì chúng ta sẽ cái thời gian ngồi dài quá để mà đánh thọ, thì nó phải tăng lên thì cái thọ nó mới lui, mà không tăng lên thì cái thọ nó không lui, mà hãy tăng lên thì cái thọ lui thì cái thân chúng ta ngồi lâu, mà ngồi lâu thì nó sanh ra vô minh, nó vô ký không trầm, nó lặn vào trong các trạng thái vô ký. Cho nên vì vậy mà chúng ta mất tỉnh giác. Mà hãy mất tỉnh giác thì chúng ta rơi vào 18 cái loại tưởng, và 18 cái loại tưởng thì rất là nguy hiểm, cho nên nó chẳng đưa chúng ta đi đến chỗ nào được. Vì vậy mà chúng ta không cần ngồi nhiều, mà chỉ cần cái thời gian ngắn mà chúng ta phá được âm thanh. Mà phá được âm thanh thì cái thọ phá rất dễ, chứ còn không khéo, không phá được âm thanh thì cái âm thanh nó câu hữu với cái thọ, nó làm cái ý của chúng ta chạy ra cái thân thức, nó làm chúng ta có cảm giác đau đớn. Đó thì cho nên chúng ta không thể ngồi lâu được. Vì vậy mà biết được cái chỗ này và cái cách thức của một chú Sa Di mà dạy để bích 6 cái căn của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái điều kiện mà cần thiết là chúng ta tu tập và dùng pháp hướng là cái lỗ ngách thứ nhất của con dế là cái lỗ tai của chúng ta, cho nên chúng ta phải bịt cái lỗ trước. Và khi mà bước vào mà con đường thiền định thì chúng ta phải thấy cái lỗ tai là rất cần, cái nhĩ thức rất cần thiết phải bịt nó, rồi kế đó thì thân thức chúng ta mới bịt, rồi tất cả những cái khác thì dễ lắm, không có nữa. Nghĩa là cần bịt được cái lỗ tai thì tất cả những cái khác đều chúng ta bịt hết các lỗ được. Vậy mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Phật dạy đó, một cái khăn sáu cái gút mà chúng ta mở ra một cái gút đó thì mở ra hết. Mà bây giờ chúng ta vào cái gút của cái nhĩ căn á, mà chúng ta bít nó được á, thì chúng ta sẽ bít tất cả các lỗ khác dễ. Tức là mở cái gút này thì tất cả năm cái gút kia đều mở hết. Đó là những cái điều kiện mà chúng ta biết được cái đó là cái quan trọng, bởi vì âm thanh rất là khó chứ không phải dễ. Mà phá được âm thanh thì phá được tất cả. Vì vậy mà trong kinh đó nó lấy rằng phản văn văn tụ tánh, nghe lại cái tánh nghe của mình để làm, nhưng mà vì nó luận ở trên cái sự siêu xuất quá cho nên nó không có cách thức. Vì vậy mà ngay cái từ khi mà tu cái thánh phòng hộ sáu căn thì chúng ta cũng phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Thì mắt với tai là cái vấn đề rất quan trọng, nó tiếp xúc với trần rất là rõ ràng. Vì mắt thì tiếp với sắc, mà tai thì tiếp với âm thanh, cho nên do những cái đó là chúng ta phải phòng hộ hơn là tất cả các cái căn khác. Quý thầy lưu ý trong mỗi cái phần mà tới chừng mà dạy về cái giới hành á, thì thầy sẽ chỉ cái nào quan trọng. Trong khi mà chúng ta tu cái thánh phòng hộ sáu căn thì phòng hộ cái nào trước cái nào sau, đó là cái giới hành. Và tu tập những cái gì để cho chúng ta làm chủ được từng bước một của cái nấy, nó rõ ràng và cụ thể đó. Thì qua cái lời của thầy Thiện Thuận hỏi á, thì thầy trả lời thì thầy nhớ kỹ như vậy. Chúng ta lấy từ cái hơi thở mà 5 giây mà chúng ta hướng tâm cho cái tâm bám trụ, cái nhĩ thức bám trụ cho chặt ở tụ điểm, và đồng thời hướng tâm cho nó quay cứ vô, nó không có bung ra ngoài thì âm thanh nó sẽ phá từ nơi đó. Và khi mà chúng ta kéo dài tới 10 giây cho đến 20 giây thì chúng ta hướng tâm hơi thở ngưng nghỉ, thì lúc bây giờ cái âm thanh cũng không còn nghe nữa. Thì như vậy là chúng ta đang ở trong cái trạng thái của tứ thiền mà không có một trạng thái gì ngoài ra một trạng thái thanh tịnh. Đến đây thì xin chấm dứt cái trả lời cái này. Và chúng ta tiếp tục qua cái bài học buổi sáng.